Kính chào các thiên hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 25 tháng 11 năm 2015. Đầu tiên là tin tức có tính cách toàn cầu. Bản tin ngày 24 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Francisco chuẩn bị chuyến đi thăm Phi Châu lần đầu tiên. Hôm 24 thì Ngài chuẩn bị đi, nhưng hôm nay thì Ngài đã đi rồi. Đức Giáo Hoàng khởi sự chuyến công du chính thức đầu tiên của Ngài tới Phi Châu vào ngày thứ Tư 25 tháng 11, với những chặng dừng chân hoạch định được ở Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Đây là một chuyến đi mà giới cổ vũ cho nhân quyền hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ tận dụng để hối thúc việc nới rộng các quyền chính trị, tinh thần khoan dung về tôn giáo và sự tôn trọng đối với các nhóm thiểu số. Chúng ta nhớ rằng cái trật tự thế giới toàn cầu với cái xu thế thời đại là với cái phương châm là hòa bình, hợp tác và phát triển dựa trên cái phong trào dân chủ toàn cầu với cái tôn chỉ là tự do, dân chủ và nhân quyền. Vì thế cho nên các cái nhân vật quốc tế có tính cách toàn cầu đều làm việc theo cái hướng này. Trong chuyến công du, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ lãnh đạo các tôn giáo khác nhau trong một nỗ lực nhằm nêu bật lịch sử đầy bạo lực giữa các nhóm tôn giáo khác nhau tại Kenya. Tổ chức Thế giới Nhân quyền Human Rights Watch đã gửi một bức thư tới Đức Giáo Hoàng, trong đó họ nêu lên một danh sách những quan ngại mà tổ chức này hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đề cập đến trong chuyến đi thăm châu Phi của Ngài. Đã thì kêu gọi Đức Giáo Hoàng hãy nói tới các vụ vi phạm nhân quyền tại cả ba điểm đến của Ngài tại châu Phi. Trong khi đó thì ảnh hưởng của cuộc khủng bố ở Paris tuần trước đã khiến cho toàn cầu phải nỗ lực hợp tác với nhau để coi cái việc khủng bố bây giờ là một vấn nạn của toàn cầu rồi, không còn phải là của nước nào hay của vùng nào nữa. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Tổng thống Obama đã họp với các cố vấn an ninh quốc gia để bàn vấn đề này, là đặt vấn đề an ninh nội địa hai tuần sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở Paris và vào lúc hàng triệu người Mỹ đi lại trong dịp lễ lớn này. Và ở bên Âu Châu, người ta cũng nước nào cũng là lo cái an ninh nội bộ của nó cả. Và ở bên Âu Châu thì thủ đô Brussels của Bỉ tiếp tục giữ mức cảnh báo cao nhất ít nhất vào ngày thứ hai, khi giới hữu trách tiếp tục truy lùng nhiều nghi can dính líu đến các vụ tấn công Paris, trong đó có tên Salah Abdeslam và Mohamed Abrin vừa bị truy tố. Còn Pháp thì Tổng thống Pháp Hollande sẽ họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày thứ Tư ngày hôm nay đó, khi ông tiếp tục vận động thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường các biện pháp chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông sẽ đi Moscow vào ngày thứ Năm để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm thứ Ba, Hollande và Tổng thống Barack Obama đã đồng ý tăng cường các cuộc oanh kích ở Syria và Iraq, mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường việc chia sẻ thông tin, trong khi hối thúc việc đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để ngăn ngừa chiến binh nhà nước Hồi giáo vượt biên vào châu Âu. Nước Pháp thì là tỏ ra mạnh mẽ hơn cả Âu Châu về vấn đề chống bảo hộ. Nước Pháp tuyên bố là sẽ dùng mọi phương tiện để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Và Pháp mới đây đã tăng cường oanh kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong khuôn khổ một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, và đã thực hiện hơn 8.300 vụ không kích kể từ tháng 8 năm 2014. Riêng về Tòa Bạch Ốc thì ông Obama cam kết rằng người Mỹ sẽ không bị khủng bố ở tại nước Mỹ đó, trong khi kêu gọi mọi người giữ vững các lý tưởng của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo và bình đẳng trước pháp luật, giữa lúc diễn ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong nước về việc liệu có cho phép người Syria tị nạn vào Hoa Kỳ hay không. Ông Obama đã bị công kích từ phía các nhà lập pháp và các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa tìm cách lên kế nhiệm ông khi ông rời chức vào tháng Giêng năm 2017. Bản tin đánh máy nhầm là 2016. 2016 mới bắt đầu bầu cử, làm sao ông đã tự rời chức được? Vì kế hoạch cho phép 10.000 người Syria vào tị nạn Hoa Kỳ trong năm tới. Nhưng ông nêu ra rằng Pháp sẵn sàng cho phép 30.000 người Syria vào nước, và ông nhắc lại rằng ở nước Mỹ thì kế hoạch người tị nạn của Mỹ đã đưa ra là kiểm tra tường tận trước khi bất cứ ai được cho phép vào nước Mỹ. Bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua cho biết là đã tìm được một đài thuốc nổ ngoại ô Paris, đài thuốc nổ của tên khủng bố đó. 10 ngày sau các vụ tấn công Paris là 13 người chết, các nhà điều tra đã tìm thêm được chi tiết mới được cho là có thể liên quan đến nghi phạm Salah Abdeslam, hiện đang lẩn trốn và bị truy lùng gắt gao khắp châu Âu. Hôm qua 23 tháng 11 năm 2015, một đài thuốc nổ đã được tìm thấy tại Montrouge, một thành phố ngoại ô phía nam Paris. Đài thuốc nổ được một người dọn rác phát hiện lúc cuối giờ chiều hôm qua trong một thùng chứa đồ thải cồng kềnh của Montrouge. Cảnh sát ngay lập tức đã lập vành đai an ninh quanh hiện trường và sơ tán các hộ gần dân gần đó. Qua phân tích ban đầu, cảnh sát đã nhận định đây dây thuốc nổ giống với loại mà những kẻ đánh bom liều chết đã sử dụng cho các cuộc tấn công ở Paris đêm 13 tháng 11. Cũng với loại thuốc nổ TATP có nhồi đinh ốc để gây thêm sát thương khi phát nổ. Tuy nhiên, đa thuốc nổ này không có ngòi nổ. Phát hiện này khiến các nhà điều tra liên hệ với nghi phạm còn lẩn trốn là Salah Abdeslam là bởi vì chỉ vài giờ sau các vụ tấn công cho Paris, cuộc gọi điện thoại di động của nghi phạm này đã được định vị tại bến tàu điện ngầm Châtillon Rouge, chỉ cách điểm tìm ra đài thuốc nổ vài trăm mét. Như vậy, rất có thể là Abdeslam đã qua khu vực Montrouge và vứt bỏ dây bom tại đó và đợi đồng bọn từ Bỉ sang đón. Nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra xung quanh vai trò và hành trình trốn chạy của Salah Abdeslam. Từ phát hiện dây thuốc nổ, các nhà điều tra có thể đặt ra giả thuyết rằng Salah Abdeslam đã phải kích nổ dây bom mang, tức là nhiệm vụ của nó là kích nổ mang theo ở một mục tiêu nào đó trong Paris, nhưng cuối cùng y đã không hành động. Trong khi đó, an ninh Bỉ vẫn đang truy lùng giáo giết đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết rằng nhóm khủng bố đã dự định tấn công La Défense ở Pháp. Trong buổi họp báo ngày 24 tháng 11 ngày 25, trưởng lý Paris François Molan cho biết kẻ chủ mưu hoạt động chủ mưu loạt khủng bố tại Paris là và Saint-Denis là Abdelhamid Abba Aoud đã lên kế hoạch tấn công khu trung tâm thương mại và văn phòng La Défense nằm ở ngoại ô phía tây Paris. Trưởng lý François Molan phụ trách cuộc điều tra cho biết hai kẻ khủng bố là Abba Aoud và người đàn ông chết bên cạnh y đã lên kế hoạch đánh bom tự sát vào ngày thứ Tư 18, thứ Năm 19 tháng 1, 11 tại La Défense, khu thương mại và văn phòng lớn nhất châu Âu với khoảng 3.000 doanh nghiệp và có tới 180.000 nhân viên làm việc hàng ngày. Tại đây cũng có thương xá Quatre Temps lớn nhất vùng Paris và luôn được coi là mục tiêu tấn công của khủng bố. Hiện các nhà điều tra vẫn chưa tìm được danh tính của kẻ khủng bố tự cho nổ chết trong căn hộ bị cảnh sát tấn công tại Saint-Denis ngày 18 tháng 11. Tuy nhiên, đây có thể là kẻ khủng bố thứ ba đã xả súng vào các quán cà phê và nhà hàng ở Paris cùng với Abdelhamid Abba Aoud và Brahim Abdeslam. Theo kết quả phân tích các cuộc nói chuyện điện thoại, Abba Aoud cũng đã liên lạc với Bilal Habibi, một trong ba kẻ khủng bố tại sân vận động Stade de France. Ngày 25 tháng 1, Bỉ phát lệnh truy nã quốc tế đối với một nghi phạm mới là Mohamed Abrini đi cùng với Salah Abdeslam hai ngày trước loạt khủng bố tại Paris. Nghi phạm này được miêu tả là nguy hiểm và có thể mang vũ khí. Viện Kiểm sát Liên bang Bỉ cho biết hình ảnh hai người này được một camera tại một trạm xăng ở phía bắc Paris ghi lại bên cạnh chiếc xe hơi được dùng trong các vụ tấn công. Nghi phạm sống sót duy nhất là Salah Abdeslam, hiện đang lẩn trốn, vẫn bị cảnh sát truy nã gắt gao. Theo Viện Kiểm sát Bỉ, có thể sau khi được đưa tới Bruxelles, Salah Abdeslam đã được một người khác trợ giúp. Hiện các nhà điều tra đang nhắm tới một người Pháp tên là Alio, 31 tuổi và sống tại Molenbeek, cùng khu vực với anh em nhà Abdeslam. Cuối cùng, Viện Kiểm sát Bỉ cho biết đã bắt ra một người đàn ông song không công bố danh tính vì bị cáo buộc là tham gia vào các hoạt động của một tổ chức khủng bố và giết người khủng bố như vậy. Cho tới nay, hiện tại tổng cộng có 5 người bị giam giữ tại Bỉ vì có liên hệ tới các vụ tấn công tại Paris, trong đó có Mohamed Amri và Hamza Attu, hai người đi cùng xe với Salah Abdeslam ngày 14 tháng 11. Phản ứng của Pháp tại Iraq. Bản tin ngày hôm nay của Đài Iraq thì Pháp phá hủy một trung tâm chỉ huy của Daesh tại Iraq. Bên Âu Châu người ta gọi cái đám ISIS, ISIS là Daesh. Để nói để anh em nhớ, khi nói Daesh là nói như thế nào. ISIS. 4 chiếc Rafale phản của Pháp xuất kích từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với oanh tạc cơ của Mỹ tối ngày 24 tháng 11 năm 2015 đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại thành phố Tan Afa phía tây thành phố Mosul, Iraq. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp được Reuters trích dẫn, đây là một trung tâm chỉ huy và huấn luyện các lực lượng khủng bố. Loạt tấn công bắt đầu lúc 19:30 GMT ngày 24 tháng 11 và kéo dài gần 5 tiếng. Chiến đấu cơ của Mỹ và Pháp đã thả tổng cộng 20 quả bom. Trước đó, bên lề chuyến công du của Tổng thống Pháp François Hollande tại Washington, một lãnh đạo cao cấp của Pháp đã thông báo hoạt động công kích trên. Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle được triển khai tại phía đông Địa Trung Hải sau loạt khủng bố tại Paris. Từ đây, các chiến đấu cơ của Pháp đã tiến hành những cuộc oanh kích đầu tiên ngày thứ Hai 23 tháng 11 vào nhiều vị trí của Daesh tại Syria, cũng như đã yểm trợ các lực lượng chống tổ chức Hồi giáo ở Iraq. Bây giờ toàn thế giới tìm cách liên kết với nhau. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói, các lãnh đạo thế giới hướng đến chủng khủng bố ngay tại gốc. Ông Pierre de Villers, tham mưu trưởng quân đội Pháp, cho biết mục tiêu của chúng tôi là làm suy yếu và tiêu diệt vĩnh viễn nhà nước Hồi giáo. Để làm suy yếu kẻ thù, chúng tôi phải đánh thẳng vào các trung tâm chỉ huy, trung tâm hậu cần, kho vận và trung tâm huấn luyện để đảo ngược chiều hướng của mọi thứ. Còn ông Tarek Alabed, một chuyên gia về Syria, nhận định như sau: khó khăn lớn nhất của trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố này là không có các lực lượng quân sự trên bộ đủ mạnh. Nga đã thừa nhận là chiến dịch không kích của họ mới đây chưa đủ mạnh và không đạt được mục tiêu. Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran hôm thứ Hai để thảo luận về cách thức yểm trợ cho quân đội của Syria. Moscow và Tehran là hai đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Mỹ và các nhà lãnh đạo phương Tây muốn ông Assad phải ra đi. Ông Assad không tỏ dấu hiệu là ông sẽ từ bỏ quyền lực. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông nói về kế hoạch tương lai của Syria, nguyên văn như sau: điều quan trọng nhất với Syria và với tôi là hiến pháp, toàn bộ hệ thống và đất nước nói chung phải là thế tục. Thế tục không có nghĩa là chống lại tôn giáo. Thế tục có nghĩa là tự do tôn giáo trong hệ thống bao gồm mọi tôn giáo, tín đồ của mọi giáo phái và mọi sắc tộc. Một số người Syria hy vọng rằng các vụ tấn công ở Paris sẽ khích động một nỗ lực quốc tế chống nhà nước Hồi giáo. Phân tích gia Alabed nhận định như sau: các nước Âu Châu bắt đầu thấy rằng chủ nghĩa khủng bố đang bao quanh họ, mặc dù các tổ chức cực đoan không ở ngay bên trong đất nước của họ. Mọi người đang chờ xem liệu Tổng thống Pháp có thể đưa các bên bất đồng ý kiến ngồi lại với nhau để chung sức chống lại chủ nghĩa khủng bố hay không. Bản tin của Đài RFI Pháp ngày hôm nay: Mỹ và Pháp đoàn kết chống IS nhưng bất đồng về Nga. Tóm lại là thế giới thì muốn anh Assad phải ra đi, nhưng mà anh Nga thì anh muốn giữ anh Assad trở lại. Hai Tổng thống Barack Obama và François Hollande hôm qua 24 tháng 11 hàng lần đã chứng tỏ tình đoàn kết trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng sự khác biệt quan điểm về vai trò của Nga ở Syria khiến cho liên minh rộng lớn chống IS mà phía Bắc hy vọng trở nên xa vời. Trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ bày tỏ tình đoàn kết khi nói bằng tiếng Pháp rằng chúng ta đều là người Pháp. Tuy nhiên, không có loan báo nào đặc biệt, nguyên thủ Pháp Mỹ chỉ nhấn mạnh đến việc tăng cường trao đổi thông tin và tình báo. Nhấn mạnh đến quyết tâm chung của hai nước Mỹ Pháp trong việc tăng cường mở rộng không kích tại Iraq và Syria, ông Hollande cho biết không có ý định can thiệp trên bộ nhưng tiếp tục hỗ trợ cho các lực lượng địa phương. Hôm thứ Hai là đầu tiên các phi cơ ném bom Pháp đã oanh kích IS tại cả Iraq và Syria từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle.
Hôm 16 tháng 1 trước Quốc hội lớn Viện Pháp, ông François Hollande đã bày tỏ ý định thành lập một liên minh rộng lớn và duy nhất chống lại IS ở Syria. Chuyến công du đầu tiên của ông François Hollande sau các vụ khủng bố tại Paris ngày 13 tháng 1 khiến 130 người chết và 300 người bị thương cho thấy sự khó khăn của việc tác động đến quan điểm về hồ sơ này. Số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn là một vấn đề gai góc. Nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Pháp nhằm phối hợp với các nước trong cuộc chiến chống lại IS lại còn bị ảnh hưởng bởi vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tàu bay của Nga hôm qua tại biên giới Syria khiến cho Moscow giận dữ. Hai Tổng thống Obama và Hollande đang đồng thanh kêu gọi tránh mọi leo thang và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng công nhận rằng sự quan trọng của việc làm giảm căng thẳng. Thủ tướng Ahmet Davutoglu thì tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định làm phương hại đến quan hệ với Nga và coi Nga vẫn là nước bằng hữu láng giềng. Bản tin của đài RFI ngày hôm nay cho rằng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau vụ bắn rơi Sukhoi. Sau khi chiếc Sukhoi 24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm qua với lý do đã xâm phạm không phận của nước này, Tổng thống Vladimir Putin giận dữ cho rằng đây là mũi dao đâm sau lưng chiến sĩ, đâm sau lưng và khuyến cáo công dân Nga không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm nay, 25 tháng 11 2015 tuyên bố Ankara muốn tránh mọi leo thang quân sự với Moscow. Trước diễn đàn quốc gia Hồi giáo họp tại Istanbul, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ chỉ bảo vệ an ninh và quyền của nhân dân. Ông biện minh cho việc đưa các chiến đấu cơ F-16 can thiệp là vì chiếc Sukhoi 24 của Nga đã được cảnh báo 10 lần trong vòng 5 phút phải rời khỏi không phận, đồng thời nói rằng lúc đó Thổ Nhĩ Kỳ chưa hề biết chiếc máy bay ấy là của nước nào. Tuy vậy, ông Erdogan cũng tố cáo việc Nga can thiệp quân sự vào Syria để trợ giúp chế độ Bashar al-Assad. Theo ông, không hề có quân IS trong khu vực trên mà Nga chỉ muốn oanh kích người Turkmen là người Syria gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Nga nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không hề cảnh báo về chiếc Su-24 bay trên không phận Syria chỉ đã bị rơi cách biên giới 4 km. Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã hủy bỏ chuyến thăm với Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay và Moscow cũng ngưng mọi hợp tác quân sự với Ankara. Tổng thống Putin cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng về vụ chiếc máy bay Sukhoi bị bắn rơi, đồng thời khuyến cáo công dân Nga không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay loan báo đã cứu được viên phi công thứ hai của chiếc Su-24 và đưa về căn cứ. Sau 12 tiếng đồng hồ tìm kiếm, một quân nhân tham gia cứu hộ đã thử thương sau khi chiếc trực thăng Mi-8 bị bạo đạn bắn trúng, còn phi công thứ nhất đã bị chết sau khi nhảy dù ra khỏi máy bay. Ông Shoigu cũng thông báo triển khai hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ không quân Hmeymim. Từ Istanbul, thông tin viên EFE Jerome Bastion cho biết dư luận tại Thổ Nhĩ Kỳ vấn đề này, người thì khen ngợi, người thì chống đối. Đặc biệt, nhiều chiến lược gia lo ngại Nga sẽ tăng cường các hành động đánh vào các nhóm đồng minh của Ankara. Tất nhiên là người Turkmen sẽ bị trả đũa trước tiên, đồng thời Nga cũng sẽ hỗ trợ nhiều hơn đối với các phe mà Ankara coi là kẻ thù như người Kurdistan. Tôi thấy ở đó đủ các thứ sắc bộ tộc. Ngay từ đầu tôi đã nói là với cái trận chiến này là ta bạn thù nó quay tít mà đánh nhau loạn cào cào, nó không có song phương, đơn phương, đa phương, mà một anh là đánh cả loại bạn lẫn thù của anh khác để thành ra là nó lục tin được lắm. Và đài chính thống Hoa Kỳ cũng nói về cái việc mà Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tàu bay của Nga, thì nói rằng Nga có lẽ trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ bằng các biện pháp kinh tế hay sao. Và thì bây giờ vẫn cãi nhau, anh Thổ Nhĩ Kỳ anh nói là Nga bay vào không phận của nó đuổi mấy lần mà không chịu đi, cho nên nó phải bắn. Và các giới Thổ Nhĩ Kỳ than phiền rằng Nga đã đánh bom các ngôi làng của người Turkmen nổi dậy ở vùng biên giới để hỗ trợ đồng minh của họ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Và bản tin cho biết dù sao đi nữa thì có phần chắc là Nga sẽ không đáp ứng bằng các biện pháp quân sự chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nước này là một thành viên của NATO, đúng, Liên minh quân sự Tây phương NATO đã bày tỏ tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi các bên bình tĩnh và ra sức giảm thiểu căng thẳng. Bây giờ đến cái đuôi của những vụ anh Nga anh bắn nhắn ở Âu Châu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Ukraine ngưng cung cấp hàng hóa cho vùng Crimea mà anh Nga anh sắp nhập đó. Chính quyền Kiev vào ngày 23 tháng 11 đã quyết định ngưng cung cấp hàng hóa cho vùng Crimea bị Nga sát nhập vào tháng 3 năm 2004, nhưng vẫn lệ thuộc vào Ukraine về những mặt hàng và dịch vụ tối cần thiết như là điện và nước. Trước mắt, từ cuối tuần vừa qua, vùng Crimea đã bị mất điện do những vụ nổ làm hư hại các cột điện cao thế. Sự cố ảnh hưởng đến hơn 900.000 dân Crimea. Căn cứ hải quân Nga ở Sevastopol cũng bị tác hại. Chính quyền Crimea quy trách nhiệm chính quyền Ukraine, trong lúc Kiev cho biết là đang mở cuộc điều tra. Trong khi đó thì Mỹ bắt đầu đào tạo lính cho Ukraine. Theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Jeff David, cố vấn quân sự Mỹ đã có mặt ở Ukraine để đào tạo lực lượng vệ binh quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn đào tạo 5 sư đoàn trong quân đội Ukraine và một sư đoàn lực lượng đặc biệt. Từ năm 2014, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 265 triệu đô la trợ giúp và trang thiết bị cho Ukraine. Tuy thế, theo AP, Hoa Kỳ không muốn bị lôi kéo vào cuộc chiến và trực diện chạm trán với Nga, cho nên đã không viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Việc huấn luyện quân đội Ukraine cũng diễn ra ở khu vực phía Tây, cách xa các chiến tuyến. Bây giờ, phản ứng của anh Nga. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nga định cắt khí đốt than giá cung ứng cho Ukraine. Bây giờ, bản tin này mới là định thôi. Mà bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp thì nó làm rồi. Nga ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine. Nhưng mà anh Nga anh tuyên bố như thế, nhưng mà anh Ukraine anh bảo là anh Nga chúng tôi không mua nữa. Thì hôm qua anh mới dọa gì, chúng tôi không mua nữa chứ vì chúng tôi không cần thiết, chúng tôi mua chỗ khác rẻ hơn. À, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố chính Kiev đã ra lệnh cho Naftogaz không mua khí đốt của Nga nữa vì mua từ các đối khác châu Âu tiện lợi hơn. Còn Naftogaz ra thông báo cho biết chỉ mua khí đốt của Nga khi cần thiết, tùy theo nhu cầu tiêu thụ trong nước và các xem xét mức cung trên thị trường châu Âu. Trước đó vào đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật 22 tháng 11 đã xảy ra những vụ nổ khiến hai đường dây cao thế trên đất Ukraine cung cấp điện năng cho Crimea bị phá hủy. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine còn tăng lên do quyết định của Kiev ngưng giao hàng hóa cho Crimea, vùng đất bị lệ thuộc rất nhiều vào Ukraine về những nhu cầu thiết yếu. Chúng ta đã nói từ lâu rồi, anh Nga cứ ỷ vào khí đốt mới dầu hỏa y hối Ukraine với châu Âu, nhưng mà được Mỹ cung cấp khí đốt mà ép ra thành nước, đó là các anh Nga, người ta mua của người khác, người ta nói rẻ hơn, người ta không mua. Nhưng mà anh Nga anh sợ mất mặt, anh nói là anh ngưng chứ không phải là người ta không thèm mua của anh nữa. Và đây là lại Ukraine làm biện pháp mạnh hơn nữa. Ngày hôm nay, đài BBC loan tin Ukraine đóng không phận với mọi phi cơ Nga. Ukraine vừa ra lệnh cấm bay trên không phận nước mình với toàn máy bay của Nga. Quyết định được Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk công bố tại một cuộc họp chính phủ phát trên truyền hình. Cùng lúc Gazprom, hãng đầu khí khổng lồ của Nga, nhưng ngưng xuất khẩu ga Nga sang Ukraine. Gazprom nói họ đã ngưng việc vận chuyển vì Ukraine đã tiêu thụ hết lượng khí đốt mà đã trả tiền rồi. Còn cái tiền mua mới thì chưa tiền cho nên ngưng. Nhưng mà Ukraine đã đính chính lại, nói rằng chính phủ ông đã quyết, ông Yatsenyuk, ông thủ tướng đó, nói là quyết định không mua ga từ Nga bởi Ukraine có thể mua được từ nơi khác với giá rẻ hơn. Chính phủ đã ra quyết định với hãng dầu khí của Ukraine là Naftogaz là chấm dứt mua ga của Nga. Họ hoàn toàn sai, không phải là ngưng cung cấp khí đốt cho chúng tôi, mà là chúng tôi không mua của họ nữa. Tóm lại là có khoảng 15% lượng khí đốt sử dụng tại châu Âu được vận chuyển qua ngả Ukraine. Liên Âu đã trung gian tổ chức các cuộc đàm phán nhằm duy trì việc cung ứng giữa hai bên. Bây giờ đã kiếm được những nguồn cung cấp khác rồi. Đường ống dẫn dầu từ Bắc Âu sang, rồi đường khí đốt ép ra nước từ bên Mỹ sang, thì nó đâu cần anh Nga để đem khí đốt ra mà uống với nhau. Đại tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, đoàn tin Canada sắp loan báo kế hoạch nhận 25.000 người Syria tị nạn. Và dân Canada có vẻ hưởng ứng cái lời hứa của ông Trudeau, ông tân thủ tướng, mà rất đẹp trai và được nhiều người hâm ái mộ. Người Canada dường như chia rẽ việc của Canada, tức là trên một nửa số người tham gia không tán thành kế hoạch chính phủ, chỉ có 41% ủng hộ dự án là nhận tới 25.000 người Syria tị nạn. Và bên Canada thì dân Canada tiếp nhận một cách thoải mái, không có sợ gì cả. Đây là bản tin dẫn lời bà mẹ Claudia Bloom, một bà mẹ có hai đứa con, nói với đài VOA rằng bà sẵn sàng nhận một người Syria trẻ tuổi vào tuần tới, người đầu tiên thêm vào đại gia đình 8 người của bà, với một nhóm tư nhân Canada bảo trợ. Từ tư gia Toronto, bà Bloom nói với đài VOA rằng chồng tôi và tôi thực sự chán ngán cảnh nhìn thấy tất cả những hình ảnh người tị nạn ngồi trong các trại. Chúng tôi yêu cầu các bạn đến ở với chúng tôi. Nay nhân số chúng tôi đã là 17 người. Sự bảo trợ của ông luôn nằm trong chương trình do văn phòng phối hợp thị thực đề xuất kết hợp người tị nạn được xác nhận tái định cư của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc với những người bảo trợ tư nhân ở Canada. Toàn bộ gia đình tị nạn gồm hai ông bà và ba người con trai đã trưởng thành, một người đã kết hôn có hai con nhỏ, dự kiến sẽ đến nơi trong dịp lễ cuối năm. Bà Bloom nói, chúng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh với toàn thể gia đình. Trong khi cả thế giới lo vấn đề khủng bố, tị nạn, di dân, kể cả là khí hậu nữa, thì anh Tàu là phải lo vấn đề đầu tư của anh vào Phi Châu. Và chúng ta đã biết rằng suốt mấy năm vừa rồi là ảnh hưởng của tàu vào châu Phi giảm và tàu mất vốn rất nhiều. Tôi có ở trên, bạn cứ vào lên Google đánh cái chữ Chinese investment in Africa là nó ra đủ các cái thua lỗ của anh tàu. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Trung Quốc thay đổi chiến lược đầu tư ở châu Phi. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc mới đây đã gây xôn xao dư luận khi họ công khai thừa nhận là đầu tư của Trung Quốc ở Phi Châu đã giảm 40% trong nửa đầu năm nay. Đó, thế là anh cụt vốn rồi. Và bây giờ anh thay đổi cái chiến lược, thay đổi như thế nào? Ông Graham Robinson, giám đốc công ty tư vấn Global Construction Perspective ở London, nhận định như thế này: nhu cầu của Trung Quốc đang thay đổi. Trong quá khứ họ muốn đầu tư vào khu vực tài nguyên thiên nhiên, nhưng bây giờ họ muốn đầu tư vào công nghệ và những sản phẩm đổi mới, cũng như đầu tư vào các thị trường trưởng thành. Đây không phải là giảm thiểu đầu tư trực tiếp nước ngoài. Còn bà Deborah Brautigam, bà giám đốc viện nghiên cứu Trung Quốc Phi Châu của Đại học John Hopkins, nói rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc đã giảm đi bởi vì khu vực đầu tư chính của họ là khoáng sản và dầu lửa, và giá cả của những mặt hàng này đã giảm mạnh. Điều này có nghĩa là những dự án FDI với kinh phí lớn có phần chắc sẽ bị đình hoãn cho tới khi giá cả gia tăng trở lại và tính chất khả thi của dự án được phục hồi. Tôi đã nói rồi, khi Mỹ lui ra anh Tàu là nhà ông vô đầu tư và khoáng sản và dầu lửa, bây giờ là nó loạn, người ta đánh khủng bố, nhưng cái đánh toàn vào những chỗ cái tàu đầu tư, tàu cụt vốn. Còn ông Robert Lawrence, một nhà tư vấn doanh nghiệp, nhận nhận như sau về những sự thay đổi này. Nguyên văn: có một số xu thế bất lợi cho Phi Châu trong tư cách là điểm đến đầu tư của các công ty Trung Quốc, nhưng Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vững cam kết đối với Phi Châu và tiếp tục hỗ trợ cho các dự án ở những nước Phi Châu. Anh này là chuyên môn phóng tài hóa cho nhân tâm, bất chấp là người cai trị ở đất nước như thế nào và người cai trị ở những cái chỗ đó, anh càng độc tài càng đảng trị thì anh càng dễ mua chuộc. Cho nên anh bất chấp, không kể gì đến cái xu thế thời đại là hòa bình hợp tác phát triển, không kể đến cái xu phương châm tự do dân chủ nhân quyền gì cả, anh cứ thế anh phóng tài hóa cho nhân dân rồi. Và khi ông Putin, ông Kun vừa mới tuyên bố đó, thì ông nói rằng Ông tin là Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ loan báo một dự án mới về cơ sở hạ tầng tại hội nghị sắp tới ở Nam Phi. Ông nói, ông Tập chưa hề đi tay không tới nước nào. Đó, đấy, phóng toàn đi. Ông Tập chưa hề đi tay không tới nước nào. Chắc chắn ông ấy sẽ đề nghị một điều gì có ích cho Phi châu. Ông Loran Johnston, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Ứng dụng ở Melbourne nói, bản chất của những dự án đầu tư quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và hầm mỏ là cồng kềnh. Năm nay, một số quyết định đầu tư có thể đã bị hoãn cho tới khi diễn ra những cuộc họp mặt giáp mặt và xuyên khu vực tại Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc châu Phi châu. Ông nói thêm rằng sự thay đổi trong mức cầu của Trung Quốc về tài nguyên thiên nhiên không phải là một việc riêng giữa Trung Quốc và Phi châu, mà là một việc của khu vực khoáng sản trên toàn thế giới và ảnh hưởng tới nhiều nền kinh tế, trong đó có Australia. Một xu thế mới đã xuất hiện trong những tháng gần đây với việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc ký kết những thỏa thuận về sự hợp tác ở châu Âu và châu Mỹ Latin. Các công ty Trung Quốc cũng đang ngắm nghía những dự án lớn ở Mỹ như xe lửa cao tốc, sự thành lập của ngân hàng BLECS ở BRICS và ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng AIIB, mà Bắc Kinh nắm giữ một vai trò quan trọng, cũng mở ra những cánh cửa mới cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Điều này đã trở nên rõ ràng hơn trong ngày thứ ba khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc diễn văn tại một cuộc họp có sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu của các nước Trung Âu và Đông Âu tại thành phố Tô Châu, miền Nam Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Lý Khắc Cường nói rằng nước ông sẵn sàng cung cấp những điều kiện tín dụng dễ dàng hơn cho các nước Trung Âu và Đông Âu để nâng cấp cơ sở hạ tầng nếu như nước này sử dụng máy móc và sản phẩm của Trung Quốc. Máy móc của anh tàu thì là toàn máy anh ấy. Cả sạch cả tang anh ra mới dùng bán cho người ta, sản phẩm của anh là sản phẩm nó còn copy với lại nhiễm độc thôi. Bây giờ anh có nói thế nhưng đố anh làm được. Ok, bây giờ đến vấn đề khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ và Pháp tuyên bố quyết liệt chiến đấu chống IS. Trong một cuộc họp báo chung diễn ra sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp François Hollande trong phòng bầu dục, ông Obama nói rằng Mỹ đứng cùng với Pháp và rằng khi thảm kịch này xảy ra vào ngày 3 tháng 11, chúng tôi cũng đau lòng. Còn ông Hollande thì ông nói rằng những vụ tấn công ở Paris khơi lên rất nhiều cảm xúc, nhưng việc đó thôi chưa đủ lòng các ẩn tình đoàn kết. Và tôi ghi nhận điều đó, nhưng chúng ta phải hành động, tăng cường chiến đấu. Tổng thống Pháp cho biết ông đang nỗ lực thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới hành động quyết liệt hơn nữa chống lại nhà nước Hồi giáo. Pháp đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu của IS ở Syria, và ngày thứ ba, ông Hollande nói cả Pháp và Mỹ sẽ tăng cường chiến dịch không kích. Ông Hollande cho biết ông và Obama đã nhất trí đẩy mạnh các cuộc không kích Syria và Iraq, mở rộng phạm vi không kích và tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, trong khi kêu gọi đóng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria để ngăn những chiến binh nhà nước Hồi giáo băng qua tiến vào châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ nói hơn 8.000 cuộc không kích kết hợp với những đối tác địa phương trên bộ đã đánh bật ISIL ra khỏi lãnh thổ ở cả Iraq và Syria. Ngày hôm nay, Tổng thống Hollande và tôi quyết nhất trí rằng hai nước chúng ta phải cùng nhau làm nhiều hơn nữa. Trong khi đó thì ông Obama đã bị nhà lập pháp ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa chỉ trích về kế hoạch của ông cho phép 10.000 người tị nạn Syria vào Mỹ vào năm sau. Nhưng ông lưu ý rằng Pháp có kế hoạch cho phép 30.000 người Syria vượt qua biên giới của mình. Và ông nhắc lại rằng kế hoạch người tị nạn của ông kêu gọi kìa thẩm tra gắt gao trước khi bất cứ ai có thể dọn đến Mỹ. Bây giờ đến vai trò của Nga ở Syria. Cuộc hội đàm hôm thứ ba giữa ông Hollande của Mỹ bị phủ bóng bởi việc vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga dọc theo biên giới của Syria, là Thổ Nhĩ Kỳ trước đó 100 ngày. Tổng thống Obama nói Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bảo vệ lãnh thổ và lãnh không của mình, cảnh báo không nên có bất kỳ sự leo thang nào, và lưu ý việc cho thấy vấn đề đang tiếp diễn với những hoạt động của Nga, trong khi Nga hoạt động gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục nhắm mục tiêu tấn công vào phe đối lập ôn hòa tại Syria. Ông Obama lần nữa kêu gọi Nga chuyển hướng những nỗ lực của mình và tập trung vào những cuộc không kích vào việc đánh bại nhà nước Hồi giáo thôi, thay vì củng cố quyền lực cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Obama nói, Nga ngay bây giờ là một liên minh của hai nước Iran và Nga hỗ trợ Assad. với năng lực quân sự của Nga và ảnh hưởng của họ đối với chế độ Assad, việc họ cùng hợp tác sẽ là vô cùng hữu ích trong việc giải quyết cuộc nội chiến ở Syria và cho phép tất cả chúng ta tái tập trung sự chú ý vào ISIL. Ông Olan nói ông sẽ khẳng định lại điểm này khi ông hội kiến Tổng thống Nga Putin trong những ngày xa tới, trong một nỗ lực củng cố hơn nữa cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Bây giờ cái bọn nhà nước Hồi giáo đó, tại sao đánh hoài mà nó không chết? Bản tin ngày hôm nay của đài LV Pháp: dầu mỏ là vũ khí chiến tranh của IS. Khác với các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda có nguồn thu chủ yếu từ tiền tài trợ của một số tổ chức và cá nhân bên ngoài, Daesh, tức là nhà nước Hồi giáo đó, lại có nguồn tài chính rất lớn thu từ khai thác dầu mỏ tại những vùng lãnh thổ chiếm đóng được ở Iraq và nhất là ở Syria. Túi tiền của Daesh được làm đầy như thế nào? Nhật báo kinh tế Lezeco có bài phóng sự điều tra mang tiêu đề "Dầu mỏ vũ khí chiến tranh của Daesh". Lezeco dẫn lời ông Jean-Jacques Biza, chuyên gia tài chính của khủng bố, cho biết ước tính rằng dầu mỏ giờ đây bảo đảm 25% nguồn thu nhập của Daesh, khoảng 600 triệu đô la mỗi năm. Đó mới chỉ là một trong số các nguồn thu của tổ chức này, bên cạnh rất nhiều nguồn tiền chiếm đoạt được bằng mọi cách. Nguồn thu nhập từ dầu mỏ của Daesh lớn như thế nào? Lezeco cho biết vào thời kỳ cực thịnh của mình, khoảng giữa năm 2014, Daesh kiểm soát khoảng 20 khu khai thác dầu ở miền Bắc Iraq và Bắc Syria. Từ khi bị tấn công mạng, số lượng trên có giảm bớt, hiện xuống còn hơn chục khu, chủ yếu nằm tại Syria. Các chuyên gia ước tính sản lượng dầu của Daesh mỗi ngày có thể từ 70.000 đến 80.000 thùng dầu vào thời cao điểm năm 2004. Hiện giờ có giảm xuống thì vẫn còn khoảng 50.000 thùng mỗi ngày. Rất khó biết được Daesh bán dầu với giá bao nhiêu. Các con số đưa ra rất khác nhau, nhưng cả điều chắc chắn là rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Nhiều số liệu tại chỗ cho biết giá bán mỗi thùng dầu của Daesh chỉ khoảng từ 10 đến 20 đô la mỗi thùng, tức là 1/4 với một nửa của giá thấp nhất của thị trường. Làm sao mà Daesh có đủ năng lực để mà khai thác dầu? Hoạt động khai thác dầu của Daesh rất có tổ chức. Báo Financial Times mới đây mô tả cách quản lý khai thác dầu của Daesh tương tự như một công ty dầu mỏ quốc gia, cũng thông qua một bộ phận phụ trách nhân sự hoàn chỉnh để tuyển dụng các kỹ sư có kinh nghiệm, có can đảm làm việc dưới bom đạn. Đổi lại, họ trả lương rất cao. Ngoài ra, Daesh còn chọn giữ lại các nhân sự chủ chốt của các cơ sở khai thác dầu mà chúng chiếm được, đồng thời cũng chiêu mộ thêm nhân lực chuyên môn cao từ bên ngoài. Mức lương cho một người quản lý một khu vực dầu tại Iraq có thể lên tới 225.000 đô la một năm. Câu hỏi đặt ra là Daesh bán dầu cho ai, qua đường nào? Thế là bán lậu. Dầu thô được bán cho mạng lưới trung gian như mafia trước khi được cung cấp cho các trung tâm lọc dầu phục vụ nhu cầu tại chỗ hoặc đem bán ra ngoài. Daesh dựa trên các đường dây buôn lậu như vậy để bán dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ hay Jordan. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn làm ngơ để đường dây buôn lậu dầu như vậy hoạt động. Thậm chí chế độ của Al-Assad cũng bị nghi đã mua dầu thô của Daesh vì giá rẻ. Với giá bán rẻ từ 15 đến 20 đô la một thùng, người ta không loại trừ khả năng dầu của Daesh còn được đưa về tận Âu châu Âu. Tại sao không kích của phương Tây không phá hủy được nguồn dầu mỏ của Daesh? Theo Lezeco, từ lúc đầu, Liên minh Quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo vẫn tránh hủy diệt hoàn toàn các cơ sở hạ tầng dầu mỏ nằm dưới sự kiểm soát của Daesh. Các cuộc không kích mới chỉ nhằm vào các trạm bơm, các đường ống dẫn, các điểm thu mua hay vài cơ sở lọc dầu. Lý do mà các nhà chuyên gia lý giải là vì Hoa Kỳ và đồng minh vẫn lo ngại tấn công mạnh vào các trung tâm khai thác dầu có thể gây ra tai họa môi sinh. Tôi không nghĩ rằng cái đó là lý do chính. Cái lý do chính là có cái sự là liên lạc ngấm ngầm bên trong thế nào đó để cho nó sống dai dẳng. Bây giờ liên minh rộng lớn trong đấy mà phát ra tìm kiếm là những gì? Đó là câu hỏi lớn đặt ra của các tờ báo Pháp hôm nay, đặc biệt sau sự cố lớn nảy sinh hôm qua khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga được cho là đã xâm phạm không phận của Thổ Báo Le Figaro rõ ràng là với báo thì cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang phá hoại liên minh chống Đại Ích. À, lấy cái trận này nó lung tung thiên rồi đó. Ta bản thù nó lẫn lộn. Tựa lớn trang nhất của tờ báo khẳng định trong bài xã luận, Le Figaro viết: liên minh lớn chống Đại Ích mà François Hollande muốn thiết lập không làm hài lòng hết thảy mọi người. Cái liên minh chưa hình thành đó đã bị một đòn đánh mạnh vào sườn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng bóng với sự cố xảy ra hôm qua. Mức độ nghiêm trọng của sự va chạm này kéo theo nguy leo thang căng thẳng thực sự giữa hai tác nhân chủ chốt của cuộc xung đột, nhưng lại có chiến lược và lợi ích đối lập nhau một cách căn bản. Và Le Figaro nhận xét rằng với những đồng minh như vậy, nước Pháp sẽ còn khó khăn rất nhiều. Vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc chiến đấu cơ của Nga đã cho thấy hai nước này đều có mối quan tâm riêng hơn là tiêu diệt thánh chiến. Là mượn gió bẻ măng. Bên thì muốn chọn mượn cuộc không chiến Đại Ích để bảo vệ chế độ Assad đến cùng. Bên thì cũng nhân danh chống khủng bố để tiêu diệt lực lượng đối lập Kurdistan. Anh Kurdistan cũng đánh nhà nước đánh Assad, nhưng mà anh Thổ Nhĩ Kỳ là muốn tiêu diệt Kurdistan. Tương tự, Liberation cũng đặt câu hỏi lớn: ai là đồng minh thực sự của chúng ta? Tờ báo dành nhiều trang báo để kiểm mặt và phân tích các đồng minh có thể có với cùng Pháp, có thể cùng Pháp chống Đại Ích. Theo đánh giá của Liberation, Hoa Kỳ là một đồng minh mờ nhạt, trong khi chỉ có Hoa Kỳ có đủ tiềm lực quân sự cần thiết cho các cuộc chiến dịch tấn công Đại Ích ở Iraq và Syria. Nga là đồng minh cô lập, mặc dù cuộc can thiệp vào Syria từ cuối tháng 9 đã giúp Nga trở lại nổi bật trên trường quốc tế, nhưng Tổng thống Putin vẫn chưa thoát hẳn khỏi thế cô lập vì lập trường bảo vệ Bashar al-Assad. Ông Hoa Kỳ không có đem quân vào đâu, là vì quyền lợi của Hoa Kỳ là ở Á Châu chứ không phải là ở đó. Ở đó là chỉ giúp em các anh kia đánh bọn khủng bố thôi. Nước Mỹ chỉ có cần giữ là cho khủng bố nó là đừng cứ gây thêm những vụ như 911 ở nước Mỹ nữa mà rồi. Văn bài Trung Cận Đông càng trở nên phức tạp khi mà ông Putin hôm Chủ nhật vừa qua trong cuộc gặp gỡ với lãnh tụ tối cao Iran giáo chủ Khamenei vẫn tuyên bố không chấp nhận bên ngoài áp đặt kịch bản chuyển tiếp chính trị tại Syria, tức là không nhượng bộ để cho phương Tây loại bỏ ông Assad. Chuyển qua các đồng minh trong vùng. Liberal nhận thấy Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh khác hay là Iran, tất cả đều có vẻ hăng hái nhảy vào cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng mỗi bên đều có lý do can dự vào cuộc chiến rất khác nhau. Chủ yếu là mượn gió bẻ măng. Đúng chưa đâu? Ta bạn thù giải tiếp. Chủ yếu là mượn gió bẻ măng. Cuối cùng là lực lượng tại chỗ. Liberation đặt giả thuyết nếu các nước đổ quân trên bộ để tấn công Đại Ích thì khi đó phải dựa vào các nhóm vũ trang trên chiến trường đó, có thể là quân đội của Damascus, lực lượng người Kurdistan, các nhóm quân nổi dậy chống Bashar al-Assad cho đến lực lượng dân quân Hồi giáo Shia. Theo phân tích của tờ báo thì tất cả đều là nhóm hỗn quân, mục đích chính vẫn là chống lẫn nhau. Hay cái này, tôi đã nói từ lâu, bây giờ ông Liberation cũng nói rất là minh bạch là các anh vào đó chẳng những chống nhà nước Hồi giáo mà còn chống nhau đấy. Bây giờ nói đến cái vụ việc về anh Moscow, bây giờ anh bị liên kết với anh Iran. Thì bản tin ngày hôm qua của đài RP Pháp trục Moscow và Tehran tại Trung Đông. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Nga tại Iran ngày 23 tháng 11 năm 2015 tuy ngắn ngủi như là một thông điệp dứt khoát cảnh báo Tây Phương không được can thiệp vào nội tình Syria. Sự sống còn của chế độ Damascus hơn bao giờ hết được trục Nga và Iran bảo vệ quyết liệt. Sau cuộc gặp gỡ khoảng 1 giờ 30 phút giữa Tổng thống Nga Putin và giáo chủ Iran Ayatollah Khamenei tại Tehran, hai bên đã hoàn toàn có cùng quan điểm về tình hình Syria, nhất là tính chất không thể chấp nhận được của các âm mưu can thiệp từ bên ngoài để áp đặt một giải pháp chính trị. Cụm từ trên đây là do phát ngôn viên Điện Kremlin cung cấp cho báo chí quốc tế. Theo đài truyền hình Russia 24 do nhà nước kiểm soát, Tổng thống Putin tuyên bố sau cuộc thảo luận với lãnh đạo tối cao Iran như sau: không ai có thể và có quyền từ bên ngoài bắt buộc người dân Syria chấp nhận một chính quyền tại Syria, chỉ có người dân mới có quyền định đoạt. Lời tuyên bố này theo AFP mang ý nghĩa dứt khoát khước từ đòi hỏi của các công Tây Phương, Mỹ, Pháp và khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út. Theo đó, nhà độc tài Bashar al-Assad không có tính chính đáng lãnh đạo đất nước, phải ra đi. Tại Syria, với sức mạnh của không quân Nga, vũ khí của Nga, lực lượng vệ binh Hồi giáo của Iran, lực lượng Hồi giáo võ trang Hezbollah của Liban do Iran tài trợ và quân đội chính phủ Damas, từ thế bị áp đảo, dần dần lấy lại thế quân bình trước đối thủ Daesh, Al-Qaeda và đối lập do phương Tây phương hậu thuẫn. Từ sau vụ tổ chức nhà nước Hồi giáo đặt bom phá hủy máy bay dân sự Nga trên vùng trời Ai Cập vào cuối tháng 10, và gần đây nhất là hàng loạt khủng bố tại Paris, Tây Phương và Nga có dấu hiệu muốn hợp tác để diệt khủng bố. Trong cuộc họp tại Vienna hồi giữa tháng 11, quy tụ khoảng 20 nước, các quốc gia chủ chốt như Pháp, Mỹ, Nga, Iran đã đồng ý một kế hoạch đầy cao vọng là tổ chức được một cuộc hòa đàm trước ngày 1 tháng 2 2016 nhằm vãn hồi hòa bình tại Syria. Tuy nhiên, cho dù các bên thỏa thuận về một chính phủ chuyển tiếp, Nga và Iran vẫn không chấp nhận hy sinh Tổng thống Bashar al-Assad. Theo AFP, luật thuận của giáo chủ Khamenei như sau: kế hoạch lâu dài của Mỹ là thống trị Syria và sau đó là kiểm soát toàn khu vực. Đây là mối đe dọa lớn cho Iran và cho Nga. Cũng theo lời giáo chủ Hồi giáo Iran thì khủng bố Hồi giáo hiểu theo nghĩa đen là phe Sunni. Nếu không bị tiêu diệt sẽ mở rộng địa bàn hoạt động sang Trung Á. Lãnh đạo Iran còn cho rằng Tổng thống Syria là do dân bầu lên và Hoa Kỳ được quân sự lựa chọn dân chủ này. Và Hoa Kỳ không được quyền sự lựa chọn dân chủ này. Xin lỗi tôi đọc hơi lộn. Lãnh đạo Iran còn cho rằng Tổng thống Syria là do dân bầu lên và Hoa Kỳ không được quyền sự lựa chọn dân chủ này. Lời tuyên bố này không khác gì lập luận của Tổng thống Nga khi ra lệnh cho quân đội can thiệp vào Syria lúc quân đội Damas thua khắp mặt trận. Và lúc Tổng thống Pháp bắt đầu cuộc vận động thành lập một liên minh quốc tế rộng lớn sẽ đến Moscow vào thứ năm 2016 tháng 11. Những tuyên bố từ Tehran cho thấy rõ hơn thế chủ động của trục Nga và Iran. Theo chuyên gia Pháp François Boca, những nước giúp chế độ Syria ra tay một cách nghiêm túc và cứ thẳng một lập trường. Ngược lại, phía Tây Phương hậu thuẫn đối lập ôn hòa thì luôn bị chi phối vì đạo lý. Theo AFP, chính phủ Pháp vẫn chưa quên quyết định thối lui và giật chót của Tổng thống Obama vào năm 2003 trước lúc oanh tạc Syria. Obama không muốn hòa với Syria đâu. Bây giờ sang đến Tunisia là cái nước mà làm cách mạng hòa lại, thì bây giờ sau khi có nền dân chủ rồi thì đất nước bị chưa có vững, bây giờ lại bị khủng bố. Em bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tunisia tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ít nhất 12 người thiệt mạng tại thủ đô của Tunisia hôm thứ Ba khi một vụ nổ nhắm vào một chiếc xe buýt chở những thành viên thuộc lực lượng cận vệ tổng thống tinh nhuệ của nước này. Vụ nổ xảy ra trên một đại lộ ở trung tâm Tunis. Nguồn tin của an ninh và tổng thống cho biết vụ nổ là vụ tấn công, nói thêm rằng hiện vẫn chưa rõ liệu đó là một quả bom hay chất nổ bắn vào xe buýt khi nó đang đi trên đại lộ Mohammed Dam. Xe cứu thương phóng tới hiện trường và lực lượng an ninh nhanh chóng phong tỏa khu vực. Tổng thống Bejikaid Essebsi tuyên bố tình trạng khẩn cấp 30 ngày trên toàn quốc và áp đặt lệnh giới nghiêm ở vùng thủ đô Tunis. Ông đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh vào sáng thứ Tư. Phát biểu trên truyền hình toàn quốc, ông cho biết Tunisia đang lâm chiến với khủng bố và kêu gọi hợp tác quốc tế chống lại những kẻ cực đoan đã thực hiện nhiều vụ tấn công chết người trong những tuần gần đây. Ngành du lịch của Tunisia đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay sau những vụ tấn công của những kẻ cực đoan. Vụ xả súng tại một khách sạn sang trọng ở Sousse hồi tháng 6 vừa qua làm thiệt mạng 38 người, chủ yếu là khách du lịch, trong khi vụ tấn công của những kẻ Hồi giáo cực đoan hồi tháng 3 tại Viện Bảo tàng Bardo nổi tiếng của Tunisia gần thủ đô giết chết 22 người. Loạn khắp nơi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Kerry cảnh báo bạo động Israel-Palestine. Nước Mỹ tốn bao nhiêu năm và thời gian và nỗ lực để tạo hòa bình giữa Palestine và Israel mà không được. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry cảnh báo tình trạng bạo động hiện nay giữa Israel và người Palestine có thể gia tăng cường độ, vượt tầm kiểm soát. Ông Kerry cảnh báo như vậy sau khi đi thăm khu vực này và họp với lãnh đạo của cả hai bên. Một làn sóng tấn công của người Palestine nổi lên từ tháng 9 bằng đâm dao, bắn súng và đâm xe đã làm thiệt mạng ít nhất 19 người Israel và một sinh viên Mỹ, ít nhất 89 người Palestine thiệt mạng. Nhiều người trong số này là những người thực hiện các vụ tấn công và nhiều người khác là những người xô sát với các lực lượng an ninh của Israel. Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Kerry lên án các vụ tấn công của người Palestine là khủng bố trong lúc ông họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel tại Jerusalem. Ông Netanyahu nói Israel đang chống lại các phần tử chủ chiến Hồi giáo từng giờ một và gọi đó là cuộc chiến của văn minh chống lại hành động man rợ. Sau Ngoại trưởng Kerry sau khi đó thì đã sang Palestine và họp với Tổng thống Palestine là Mahmoud Abbas ở khu bờ Tây. Bây giờ đến Ai Cập. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các phần tử chủ chiến Hồi giáo tấn công khách sạn ở Sinai giết chết 4 người. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo hôm 4 tháng 1 nhận trách nhiệm đã giết chết một phần thẩm phán, hai nhân viên cảnh sát và một thường dân trong một vụ tấn công tự sát tại một khách sạn ở miền Bắc bán đảo Sinai, một cứ địa của thành phần thánh chiến. Chính phủ Ai Cập nói vụ tấn công còn làm cho 12 người khác bị thương xảy ra tại lữ quán Thụy Sĩ El Arish, nơi mà các quan tòa giám sát các cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm trước đang tạm trú. Quân đội Ai Cập cho biết các binh sĩ và cảnh sát canh gác khách sạn đã nổ súng vào một chiếc xe chất đầy chất nổ giữa lúc chiếc xe đang tiến gần tòa nhà, làm cho nó nổ tung. Nhưng nguồn tin này cho biết là hai phần tử chủ chiến đã lẻn được vào khách sạn trước thì trước đó một người kích nổ áo vest cài bom tại nhà bếp, trong khi người còn lại nổ súng bắn trong một phòng khách sạn. Ai Cập nói ba kẻ tấn công đã bị giết trong sự cố này, nhưng nhà nước Hồi giáo nói chỉ có hai chiến binh của họ thực hiện cuộc tấn công. Tổ chức nhà nước Hồi giáo Ai Cập nhận trách nhiệm về vụ tấn công cho một thông cáo đăng trên mạng. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm về vụ bắn hạ chiếc máy bay dân dụng của Nga hôm 31 tháng 10 trên không phận Sinai, đã giết chết tất cả 224 người trên phi cơ. Nhóm này nói họ đã đánh bom máy bay Nga bằng một quả bom chứa trong một lon nước ngọt. Còn Nga thì kết luận đây là cuộc tấn công khủng bố và sau đó phát động một chiến dịch không kích quy mô nhắm vào Raqqa, thủ đô tự xưng của nhà nước Hồi giáo ở Bắc Syria. Bây giờ thì Afghanistan là nơi mà Mỹ đã giúp tạo lập nên cái nền dân chủ, bây giờ Mỹ cũng phải rút lui rồi, chỉ để lại Mỹ thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Afghanistan tìm cách giải cứu 18 người Taliban, bị Taliban bắt ở con tin. Các lực lượng an ninh Afghanistan nói họ bắt đầu một cuộc hành quân để giải cứu 18 con tin bị Taliban bắt sau khi một máy bay trực thăng bị tai nạn ở miền Bắc nước này. Bộ Quốc phòng Afghanistan hôm 25 tháng 11 nói rằng Taliban giết chết 3 người trên máy bay sau khi chiếc máy bay bị tai nạn ngày hôm trước ở quận Pashtunkot thuộc tỉnh Faryab, một phần của khu vực này do Taliban kiểm soát. Các giới chức nói rằng chiếc máy bay trực thăng Mi-17 của tư nhân phải đáp khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật. Taliban cũng nói chiếc máy bay bị tai nạn và nói có 5 người chết. Phe này nói các con tin được đưa đến nơi an toàn và một cuộc điều tra đang được xúc tiến. Liên quân NATO do Mỹ lãnh đạo ở Afghanistan chưa bình luận về tai nạn máy bay này và vụ bắt con tin này. Từ từ chúng ta trở về Á Châu, bây giờ đến Ấn Độ, thì cái Kashmir vẫn lại rắc rối. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ấn Độ, các phần tử chủ chiến tấn công căn cứ ở Kashmir. Quân đội và cảnh sát Ấn Độ nói rằng 3 phần tử chủ chiến vũ trang và ít nhất một người khác đã bị hạ sát trong vụ tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự trong khu vực thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ ở Kashmir hôm thứ Tư. Các giới chức nói rằng các phần tử chủ chiến tấn công bằng súng và lựu đạn gần một khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt giữa Ấn Độ và Pakistan. Một sĩ quan cao cấp cho hay 3 phần tử chủ chiến và một thường dân chết trong cuộc giao tranh 6 tiếng đồng hồ tiếp theo sau vụ tấn công thứ nhất. Tin nói một binh sĩ Ấn Độ bị thương. Kashmir là cứ địa của nhiều nhóm nổi dậy chống các lực lượng của chính phủ Ấn Độ cho triển khai trong khu vực để đòi độc lập hoặc sáp nhập với Pakistan. Ấn Độ và Pakistan đã tranh chấp về chủ quyền Kashmir suốt 7 thập niên qua kể từ khi hai nước giành lại độc lập từ Anh. Cả hai đều đòi chủ quyền hoàn toàn đối với Kashmir, nhưng mỗi bên chỉ kiểm soát được một phần khu vực này. và Kashmir đã gây ra 2-3 cuộc chiến tranh cho hai nước có vũ khí hạt nhân này. Ấn Độ nói Pakistan cái tăng khuyến khích khủng bố bằng cách cho các phần tử khủng bố tự do đi lại trên lãnh thổ của mình, của Pakistan. Tháng trước Ấn Độ thẳng thừng đáp lại một đề nghị hòa bình của Pakistan tại Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc hàng năm. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ là Sushma Swaraj yêu cầu Pakistan hãy từ bỏ khủng bố. Ngoại trưởng Swaraj khẳng định rằng các vụ tấn công xuyên biên giới ở Kashmir nằm nhằm gây bất ổn cho Ấn Độ. Bây giờ Thái Lan thì sau khi bị đánh bom mấy thời gian trước, bây giờ có xu hướng là đảo chánh độc tài quân Việt, thì bây giờ từ từ có xu hướng là ngả về phía Tàu Cộng, là vì sau khi bị Mỹ cảnh cáo và cúp viện trợ sau vụ đảo chánh không chịu dân chủ hóa. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài FP, Thái Lan truy tố 2 nghi phạm vụ đánh bom Bangkok. Theo hãng tin Pháp AFP, Tòa án quân sự Thái Lan ngày 24 tháng 11 đã quyết định truy tố tội danh giết người đối với 2 người nước ngoài bị bắt giữ trong cuộc điều tra về vụ đánh bom giữa trung tâm Bangkok vào tháng 8 vừa qua khiến 20 người thiệt mạng. Lãnh đạo cơ quan công tố của quân đội ông Wijaya Pungagam, trở tên Thái Lan có đọc, cho phải biết 2 nghi phạm có tên là Bilal Mohammed và Yusufu Mirali còn bị cáo buộc tội tàng trữ vũ khí và xâm nhập lãnh thổ Thái Lan bất hợp pháp. 2 bị cáo hôm nay được đưa ra trình diện trước tòa án quân sự Bangkok. Theo chính quyền Thái Lan, 2 nghi phạm bị bắt giam từ gần 3 tháng nay đã thừa nhận tham gia vào vụ đánh bom giữa thủ đô hồi tháng 8. Tuy nhiên, động cơ của sự vụ tấn công vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cuộc điều tra của chính quyền Thái Lan đã bị chỉ trích là đưa ra các hướng không nhất quán. Ban đầu cảnh sát Thái Lan đưa ra hướng nghi phạm là những người Duy Ngô Nhĩ Uyghur đó, là Trung Quốc. Sau đó lại đưa ra khả năng thủ phạm của vụ đánh bom là những kẻ thuộc đường dây đưa người vượt biên. Các vụ đánh bom là để trả thù, chính quyền Thái đã phá vỡ cơ sở của họ. Theo luật sư của bị cáo, Bilal Mohammed là người Trung Quốc gốc Uyghur, định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ, và Mirali cũng là người Uyghur mang hộ chiếu Trung Quốc. Tuần trước chúng ta có cái tin là Thái Lan đã trục xuất 100 người Uyghur lưu vong trốn sang Thái Lan, bị Thái Lan trả về cho tàu. Bây giờ có lẽ vì thế được tàu đã ưu ái. Bây giờ bản tin ngày hôm nay là Thái và tàu tập trận không quân chung. Những chiếc chiến đấu cơ tàu gầm rú trên căn cứ không quân ở đông bắc Thái Lan có thể được coi xem là biểu hiện của sự tăng cường quan hệ quân sự và chính trị giữa chính quyền quân sự và nước láng giềng phương Bắc. Theo AFP hôm 25 tháng 11, trong 2 tuần qua, những chiếc máy bay quân sự Thái và Trung Quốc tham gia đợt tập trung, một hoạt động mà đỉnh điểm là màn trình diễn nhào lộn trên không cao của máy bay Trung Quốc vào cuối tuần này. Đại úy Chanun Mung Thay Nia, phát ngôn viên Không quân Hoàng gia Thái Lan, cho rằng cuộc tập trận tại căn cứ Korat là cơ hội quý giá để tương tác với Trung Quốc. Nhưng cuộc đảo chánh trong quá khứ, Thái Lan từng là một trong đồng minh quân sự tại Đông Nam Á trung thành nhất với Washington và được trông đợi mối quan hệ này sẽ tiến triển khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama xoay trục sang châu Á. Nhưng cuộc đảo chính tháng 5 2014, đảo chính lần thứ 2 trong thập kỷ qua tại Thái, và chính quyền quân sự siết chặt kiểm soát khiến cho quan hệ Mỹ-Thái trở nên căng thẳng. Trong khi đó, Thái Lan đang tự xoay trục nghiêng về quốc gia mà nhiều nhà quan sát cho rằng ngày càng mang nhiều nét tương đồng với chính trị, đó là tàu. Và để mua chuộc tàu thì Thái Lan trục xuất 2 nhà hoạt động của tàu. Và Thái Lan cũng đang cân nhắc việc chi 1 tỷ đô la mua tàu ngầm của tàu. Nhưng các tổ chức nhân quyền nói rằng việc tàu và Thái Lan thắt chặt quan hệ dẫn đến những hậu quả tai hại bên trong nước Thái. Chính quyền quân sự dường như sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Bắc Kinh. Tháng 7 2015, hơn 100 người tị nạn Uyghur đã bị Thái Lan trục xuất về Trung Quốc. Dù Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng những người Hồi giáo thiểu số này sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bức hại. Chính quyền Thái Lan vẫn khẳng định vụ đánh bom chết người tại đền Erawan ở Bangkok hồi tháng 8 2015 không phải là một cuộc tấn công trả thù. Dù phần lớn các nạn nhân là người Hoa, và đã có hai nghi phạm người Uyghur bị buộc tội. Đầu tháng 11 năm 2015, hai nhà bất đồng chính kiến tàu đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế trị nạn. Một trong số họ đã sống ở Thái từ nhiều năm qua, chỉ lập đã bị đột ngột bị chính quyền Thái bắt và gửi trả về Bắc Kinh. Và nhà gửi tháng thứ ba của tàu lưu vong ở Bắc Thái Lan đã mất tích ở Thái Lan. Paul Chambers, giám đốc Viện Đông Nam Á, cho biết chính quyền quân sự đang tỏ ra thức thời trong mặt kép thông qua việc cân bằng quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ để được hưởng lợi nhiều nhất. Viện Đông Nam Á đặt trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu vấn đề chính trị xã hội các nước Nam Á, nhưng ông Chambers tin rằng những đợt trục xuất gần đây là một điều mới. Động thái này cho người Trung Quốc thấy rằng quân đội Thái sẵn sàng chấp nhận bị chỉ trích để giúp Bắc Kinh, và giúp Bắc Kinh để cân bằng với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng muốn thúc đẩy dân chủ tại thời điểm các quốc gia Đông Nam Á đang có dấu hiệu chỉ trệ. Chính quyền quân sự Thái dường như không vội tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. Đấy, vì thế cho nên chờ ra xem được mua chuộng như thế nào. Trong khi đó thì bản tin ngày 24 tháng 11 của Đài Tiếng Hoa Kỳ lại cho biết là Hải quân Mỹ và Campuchia diễn tập chung ở Vịnh Thái Lan. Và cái người mà của phía Mỹ lại là Đại tá Lê Ba Hùng, người Mỹ gốc Việt, của đội khu trục hạm số 7 của Hải quân Mỹ, cho biết như sau về cuộc thao dượt này. Tôi nghĩ rằng các mối quan hệ là lý do chúng tôi có mặt ở đây. Một phần lớn là lý do đội khu trục hạm số 7 được điều động tới Đông Nam Á là để cho chúng tôi có thể phát triển những mối quan hệ chiến lược với các nước rất quan trọng trong khu vực này. Còn thiếu tá Joshua Root là một luật sư của Hải quân Hoa Kỳ và người đang dùng kỹ năng tiếng Khmer mà ông học được khi tham gia Peace Corps để giúp đôi bên trao đổi với nhau. Ông Root phát biểu như sau. Hải quân Mỹ phải làm việc chung với rất nhiều lực lượng hải quân về việc nhìn thấy những nhân nền văn hóa khác họ làm như thế nào. Nói một cách khác là việc truyền tin liên lạc được thực hiện ra sao là rất quan trọng cho Hải quân Mỹ có thể hoạt động một cách hữu hiệu, bởi vì chúng tôi thực hiện rất nhiều những hoạt động đa quốc, các hoạt động của Liên Hợp Quốc, điều đó hết sức quan trọng, nó hoàn toàn không phải là một những chuyện một chiều. Đại tá In Sokamra, chỉ huy trưởng hạm đội tuần tiễu số 6 của Hải quân Campuchia, tỏ ý hài lòng về sự hợp tác với phía Mỹ. Và bây giờ Campuchia thì tỏ ra lại cứng rắn với phe đối lập, và anh Samranci bị rắc rối, anh bị dọa là đưa ra tòa về cái tội phỉ báng cái ông nào ở chính quyền Campuchia đó. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Samranci vẫn ở nước ngoài trong khi nhân vật đối lập chính trở về Campuchia. Phó Chủ tịch Đảng Cứu Quốc ông Kem Sokha trở về nước tiếp theo sau những cuộc họp tại Manila vào tuần trước với Chủ tịch Samranci. Ông Renzi vẫn ở nước ngoài để tránh bị bắt vì một vụ án mà ông cho là có động cơ chính trị. Các viên chức Đảng Cứu Quốc nói họ gặp nhau để thảo luận về chiến lược để ứng phó với cuộc tranh chấp chính trị kịch liệt với Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền. Trong một video được đưa lên Facebook, ông Samranci và ông Kem Sokha kêu gọi những người ủng hộ đảng đối lập nên giữ bình tĩnh và tìm kiếm các biện pháp hòa bình để thay đổi đất nước. Trong video này, ông Kem Sokha nói với các người ủng hộ là Đảng Cứu Quốc đang làm việc về những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thắng các cuộc bầu cử địa phương vào năm 2007 và cuộc bầu cử toàn quốc vào năm 2018. Trước đây trong năm nay, hai đảng đồng ý thành lập điều mà họ gọi là văn hóa đối thoại để giảm bớt căng thẳng và mở ngỏ các đường dây liên lạc. Nhưng thỏa thuận này rõ ràng là không được tuân thủ sau những hành động mới đây chống lại phe đối lập. Lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi ông Kem Sokha bị loại trừ ra khỏi một chức vụ quan trọng trong Quốc hội, cùng với việc những người mang mặt nạ đánh đập hai nhà lập pháp đối lập ở bên ngoài Quốc hội tiếp sau những cuộc biểu tình ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 10 vừa qua. Hành động này bị cộng đồng thế giới chỉ trích, trong đó có các giới chức Hoa Kỳ. Những người này nói họ lo ngại là những cuộc bầu cử sắp tới sẽ không tự do và công bằng. Lệnh bắt giam ông Sanansi phát xuất từ một vụ kiện hình sự của ông Ho Nam Hong kiện ông Sanansi về tội phỉ báng vào năm 2008. Tuy nhiên, các giới chức tôi lập đó vụ kiện này là một phần của âm mưu chính trị chống lại họ. Tòa án thành phố Phnom Penh bị những người chỉ trích nói là ngả về phe của đảng cầm quyền CCP. Tòa án đã ban hành lệnh bắt ông Sanansi trong tháng này liên hệ với vụ Bộ trưởng Ngoại giao Ho Nam Hong kiện ông Sanansi vì ông này phỉ báng ông Ho Nam Hong trong một bài diễn văn cáo buộc Bộ trưởng Ngoại giao là cấu kết với Khmer Đỏ. Tại Campuchia, phỉ báng là một tội hình sự có thể bị phạt tù và phạt vạ. Và Indonesia cũng không thoát khỏi bị đe dọa bởi khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: khủng bố đe dọa tấn công sân bay Indonesia. Indonesia vừa gia tăng an ninh tại các sân bay sau khi nhận được một đe dọa tấn công nhắm vào một sân bay ở thủ đô Jakarta và sau một loạt các vụ tấn công khủng bố mới xảy ra gần đây trên thế giới. Bộ Giao thông Indonesia cho biết tin này hôm qua. Bộ Giao thông cho biết chó đánh hơi được huy động để kiểm tra hàng hóa hành lý. Việc kiểm tra bất kỳ cũng được thực hiện đối với các xe vào sân bay, trong khi đó các nhân viên làm việc ở các sân bay cũng bị kiểm tra. Phát ngôn viên của Bộ Giao thông Indonesia là Barata nói trong thông cáo mới của Bộ rằng những biện pháp an ninh này được thực hiện sau khi có tin về những vụ tấn công và đe dọa tấn công khủng bố ở các nước khác. Ông Barata cũng cho biết đã nhận được một đe dọa khủng bố đối với một sân bay ở Jakarta trong ngày tới. Tuy nhiên, ông không cho biết sân bay nào trong số 2 sân bay tại thủ đô Jakarta đang là mục tiêu của khủng bố, và ông cũng không cho biết thêm chi tiết về lời đe dọa này. Indonesia là nước có đông người Hồi giáo sinh sống nhất và là nơi đã chịu nhiều vụ đánh bom khủng bố vào những phần tử Hồi giáo có cách từ giai đoạn năm 2000 đến năm 2009. Bây giờ trở về Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: giới chức hàng đầu ở Bình Nhưỡng lại bị bắt đi cải tạo. Anh Kim Jong Un này, anh mạnh tay với rất nhiều người thân của bố anh. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên được tin là đã bắt một trong các phụ tá hàng đầu của mình đi lao động cải tạo tại một công chuyện tại một nông trường về tội xây cất không đúng tiêu chuẩn một nhà máy điện ở gần biên giới của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc. Các nhà lập pháp Nam Triều Tiên báo tin này cho các nhà báo hôm 24 tháng 11 sau khi tin này được cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên tiết lộ trong một phần trong phiên họp kín. Ông Choe Ryong-hae, một cố vấn hàng đầu của lãnh tụ Kim Jong Un, được tin là đã bị bắt đi lao động cải tạo trước đây trong tháng. Những nghi vấn đang được đặt ra về tình trạng của ông sau khi tên ông không nằm trên danh sách những nhân vật tham gia một lễ quốc táng dành cho một giới chức quân sự cấp cao vào đầu tháng 8 vừa qua. Ông Kim Jong Un khét tiếng là một nhân vật tàn bạo sau khi hành quyết chú dượng của mình. Ông Jang Song-taek, một giới chức cấp cao vào tháng 12 năm 2003 về các tội phản bội và tham nhũng. Cũng ở Đông Á, bản tin ngày hôm nay của RFI Pháp: Hàn Quốc và Mỹ phê chuẩn hiệp định hợp tác nguyên tử. Hàn Quốc và Hoa Kỳ hôm nay 25 tháng 11 năm 2005 phê chuẩn một hiệp định hợp tác mới trong lĩnh vực nguyên tử dân sự. Tuy nhiên, hiệp định này không cho phép xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng như Seoul mong muốn. Sau 4 năm thương lượng gay go, hiệp định trên đã được thỏa thuận vào tháng 4, thay thế cho hiệp ước ký vào năm 1974. Seoul muốn phát triển năng lực làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu đã sử dụng, nhưng Hoa Kỳ luôn phản đối việc này vì như vậy là Hàn Quốc có thể sản xuất nhiên liệu nguyên tử dùng cho mục đích quân sự, góp phần vào việc phổ biến vũ khí nguyên tử. Tuy vậy, hiệp định cũng mở ra cánh cửa cho việc nghiên cứu trong tương lai về các công nghệ mới nhằm tái xử lý nhiên liệu. Hàn Quốc là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và các nhà phân tích cho rằng thái độ thận trọng của Washington không phải là do nghi ngờ ý định của Seoul, nhưng do lo ngại nếu bật đèn xanh thì sẽ ảnh hưởng đến việc thương lượng với các quốc gia khác. Hoa Kỳ cũng e ngại tác động đến việc khuyến dụ Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình nguyên tử. Hàn Quốc là nước tiêu thụ năng lượng nguyên tử thứ 5 trên thế giới. Điện nguyên tử chiếm 30% nhu cầu hàng năm và hiện Hàn Quốc có 23 lò phản ứng hạt nhân. Seoul cũng tìm cách xuất khẩu các nhà máy điện nguyên tử. Và cũng là Đông Á, bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Hoa Kỳ gia tăng trợ giúp quân sự cho Philippines. Trợ giúp về quốc phòng của Mỹ của Philippines trong năm nay đã lên đến 79 triệu đô la, đó là thông báo được Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines, ông Philip Goldberg, đưa ra vào hôm qua trên đài truyền hình ANC của Philippines. Đại sứ Goldberg nói rằng Hoa Kỳ đã gia tăng trợ giúp về quân sự cho Philippines và những đề nghị trợ giúp chủ yếu tập trung vào sáng kiến an ninh biển trong khu vực. Đại sứ Mỹ cũng không đưa ra cụ thể mức tăng là bao nhiêu phần trăm. Kể từ năm 2002 đến nay, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Philippines gần 500 triệu đô la trợ giúp về quân sự cùng các loại trang bị quân sự khác. Hiện Philippines đang có tranh chấp với Trung Quốc và một số nước khác trong khu vực tại Biển Đông. Những hoạt động xây lấp đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa gần đây đã khiến căng thẳng gia tăng. Hoa Kỳ lo ngại Trung Quốc đang tìm cách quân sự hóa khu vực Biển Đông. Bây giờ đến nước Nhật. Bản tin ngày hôm nay của đài là Biển Đông. Nhật Bản chưa tuần tra nhưng sẵn sàng hiểm trợ, tức lại là một cái lời tuyên bố có tính cách răn đe anh Tàu nữa. Vì thế nên mà Nhật Bản nói là chưa có tuần tra nhưng sẵn sàng tuần tra khi được yêu cầu. Tôi lướt qua cái tin này. Bây giờ đến anh Tàu thì anh rất là giấu giếm những tin tức nội bộ của anh, trong khi anh diễu võ dương ngoài hải ngoại. Và mới đây anh bị cái gai dân chủ ở Hồng Kông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: ý định bố trí cảnh sát tại nhà ga mới ở Trung Quốc gây tranh cãi ở Hồng Kông, tức là ở bên tàu nó làm cái đường nhà ga của cái đường xe lửa cao tốc, mà cái ga ở Hồng Kông ấy thì anh lại bố trí cảnh sát của tàu và anh áp dụng luật tàu ở trong đó, cho nên bị dân Hồng Kông phản đối. Nghị viên Lương Quốc Hùng, một chính trị gia tả khu Hồng Kông, phát biểu như sau: vấn đề là nếu họ để cho các viên chức của Trung Quốc thi hành công tác chấp hành pháp luật thì đó sẽ là một vấn đề chính trị và cũng là một vấn đề hiến pháp. Sau các cuộc thảo luận với những viên chức lãnh đạo ngành tư pháp Trung Quốc ở Bắc Kinh, ông Viên Quốc Cường nói: để có thể xử lý vấn đề địa điểm chung, có một việc không thể tránh được là cảnh sát Hoa Lục phải được quyền chấp hành luật pháp tại nhà ga Tây Cửu Long. Ông cho biết điều đó sẽ làm cho chốt kiểm soát hợp nhất này phức tạp hơn so với những chốt kiểm soát tương tự giữa Pháp và Anh trên tuyến xe lửa Eurostar. Nhưng ông Viên Quốc Cường đã tìm cách chấn an những người chỉ trích. Ông nói rằng luật lệ tại nhà ga đó sẽ phù hợp với bộ luật cơ bản của Hồng Kông và nguyên tắc của một quốc gia hai chế độ. Ông cho biết sẽ có thêm các cuộc thảo luận việc này giữa hai chính phủ vào đầu năm tới. Nhiều là luật pháp Hồng Kông, cho nó có nghị viên Trần Vĩ Nghiệp cho rằng việc này rõ ràng là vi phạm cả hai nguyên tắc. Nếu nhà chức trách Trung Quốc được dành cho quyền hạn pháp lý để chấp hành luật lệ trên lãnh thổ Hồng Kông, các quyền của người dân Hồng Kông sẽ bị chà đạp bằng cách này hay bằng cách khác, và toàn bộ hệ thống quốc gia sẽ bị rối loạn. Với sự độc lập tư pháp của một khuôn khổ pháp lý dựa trên dân luật Anh Quốc, Hồng Kông có một hệ thống pháp lý rất khác với hệ thống của Trung Quốc, và bộ luật cơ bản hay tiểu hiến pháp của Hồng Kông bảo đảm tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do hội họp. Bây giờ đến tình hình nước Tàu. Chúng ta để ý rằng thì Mỹ luôn luôn không có đem bộ quân san dọc vào cái việc chống khủng bố ISIS, và cũng không tham dự vào những cuộc tranh chấp giữa các cái mảng Hồi giáo quá khích không quá khích với nhau, là bởi vì một cái mầm mống có thể làm sụp đổ, đã từng làm đóng góp vào sự sụp đổ của đế quốc đỏ Liên Xô, và cái một thành phần Hồi giáo nữa ở Tân Cương có thể đóng góp vào cái sự sụp đổ trong những ngày mai của Tàu Cộng. Cho nên nước Mỹ rất dè dặt trong cái việc đem bộ binh tham dự vào các cái tranh chấp giữa các phe nhóm Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi. Bây giờ ở Tân Cương, bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là Trung Quốc đã dùng súng phun lửa ở Tân Cương. Một báo quân đội của Trung Quốc đưa tin chi tiết vụ bố lót chống dân quân bị tình nghi tại, mất tình nghi rồi mà dùng súng phun lửa. Báo Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc nói đã có lúc dùng tới súng phun lửa để truy quét dân quân trốn trong một hang, và sau đó bạn dân đã dùng cái lựu đạn cay xịt vào trong nó, xong rồi chui ra cũng trúng súng phun lửa nó tiêu diệt người ta. Tờ Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc nói lực lượng đặc nhiệm đã truy lùng dân quân trên khu vực rừng núi này như là đại bàng săn mồi. Cảnh sát cố gắng lùa những người tình nghi ra khỏi hang bằng lựu đạn cay trước khi một sĩ quan ra lệnh dùng súng phun lửa. Trung Quốc kiểm soát truyền thông tiếp cận Trung Tân Cương nên tin đưa ra là khó kiểm chứng. Trung Quốc nói các phần tử khủng bố nước ngoài đang đứng sau bạo động trong khu vực đó luôn đột.
thế là thù địch nước ngoài đó.
Y như bên bên ta, hàng trăm người chết trong các cuộc tấn công trong 3 năm qua, người Uyghur thiểu số đa phần là người Hồi giáo, nói Bắc Kinh đàn áp tôn giáo và phong tục văn hóa của họ là lý do khiến cho xảy bạo động. Và bây giờ tin nội bộ của tàu cộng bây giờ nó chỉ ra là trong vụ đánh Tân Cương này, chính đảng viên cộng sản là đứng đằng sau những vụ Tân Cương nổi loạn. Bản tin ngày hôm 20 hôm nay của đài Á Châu Tự Do, đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc đã tham gia các vụ tấn công ở Tân Cương. Một số quan chức thuộc đảng cộng sản Trung Quốc đã tham gia ủng hộ những vụ tấn công bạo lực gần đây ở Tân Cương, nói nơi có đông người Hồi giáo Uyghur sinh sống. Đó là phát biểu của ông Su Hai Rong, một giới chức chống tham nhũng khu vực, được trích trên trang tin thông thanh tra kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm thứ Ba rồi. Ông Su Hai Rong không nêu cụ thể ai là người đã ủng hộ những vụ tấn công mà Bắc Kinh cho là do những phần tử khủng bố thực hiện. Tuy nhiên, ông nói những quan chức địa phương này đã không rõ ràng trong lập trường mà những vấn đề lớn liên quan đến chống ly khai và duy trì sự đoàn kết dân tộc. Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát Trung Quốc giết chết 28 thành viên của một nhóm mà Bắc Kinh gọi là khủng bố ở Tân Cương trong một chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng trời. Bắc Kinh từ trước nay vẫn gọi những vụ bạo động xảy ra ở Tân Cương là do những phần tử Hồi giáo đòi ly khai thực hiện. Trong khi đó, những nhóm nhân quyền quốc tế chỉ ra rằng chính sách và hành động của Bắc Kinh chính là ngòi nổ cho sự mất ổn định. Cũng trong nội bộ nước Tàu thì lại y hệt như ở Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của đài SP Trung Quốc, một nhà báo đấu tranh vì dân chủ kháng án đã bị tù rồi, bây giờ kháng án vẫn chưa tha. Ngày 24 tháng 11 năm 2015, một nhà báo lão thành rất kiên trì trong cuộc đấu tranh vì dân chủ hiện đang bị giam cầm đã đưa đơn kháng án trước một tòa án tại Bắc Kinh. Năm nay 71 tuổi, bà Cao Du đã bị kết án 7 năm tù về tội tiết lộ bí mật quốc gia, một bản án từng bị giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích mạnh mẽ. Bà Cao Du được trao giải thưởng thế giới về tự do báo chí của UNESCO năm 1997, đã bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2014, và đến mùa xuân vừa qua thì bị kết án về tội chuyển bí mật quốc gia cho người ngoài. Cụ thể là bà chuyển cái gì? Là bà đã bị cáo buộc là đã chuyển một tài liệu lưu hành nội bộ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cho một hãng truyền thông Hồng Kông. Bà Cao Du đã luôn phủ nhận cáo buộc trên, khẳng định là bà vô tội. Các nước phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã chỉ trích gay gắt bản án. Washington đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Cao Niên, trong lúc Liên hiệp châu Âu cũng lên tiếng đòi xem xét lại bản án. Từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, việc đàn áp các tiếng nói bất đồng đã gia tăng mạnh. Hàng trăm người, từ luật sư, giáo sư cho tới nhà báo đã bị câu lưu, và nhiều người như bà Cao Du đã bị kết án tù. Giới báo chí truyền thông bị kiểm duyệt rất chặt chẽ. Trong bảng xếp hạng về tự do báo chí năm 2015 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Trung Quốc xếp hạng 176 trên 180 quốc gia. Anh chỉ hơn 4 anh tử. Và không lấy dân lạ là tàu đã bị cô lập trên khắp thế giới. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, tại thượng đỉnh Đông Á, Trung Quốc bị chỉ trích về Biển Đông. Thì cái này thì chúng ta đã biết sơ sơ rồi, là đi đâu là anh Tàu, bây giờ hình video trên các đài cho thấy là anh đi một mình, không ai thèm chơi với anh ạ. Theo trang mạng báo Japan News, hôm nay 24 tháng 11 2015, tại thượng đỉnh Đông Á vừa diễn ra ở Kuala Lumpur ngày 22 tháng 11, nhiều nước trên quan điểm bảo vệ tự do lưu thông hàng hải đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Trung Quốc bồi đắp xây đảo nhân tạo trong vùng Biển Đông. Theo các nguồn tin ngoại giao, Thủ tướng Nga Medvedev và lãnh đạo một số nước được cho là có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc như Lào và Campuchia đã không đề cập đến hồ sơ Biển Đông. Còn thế anh Tàu thì anh cãi chạy cái khối. Thủ tướng Lý Khắc Cẩn cũng đưa ra đề nghị 5 điểm của Trung Quốc Biển Đông, đồng thời kêu gọi các nước bên ngoài khu vực không nên can dự vào để không gây thêm căng thẳng, tuy nhiên không có nước nào chấp nhận các đề xuất của Bắc Kinh. Trong khi đó thì Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhấn mạnh đến 3 nguyên tắc của luật biển, theo đó các nước phải tránh sử dụng vũ lực để áp chế hay áp chế để giải quyết tranh chấp. The Japan News dẫn nguồn tin tham dự hội nghị cho biết, để soạn thảo tuyên bố chung của thượng đỉnh, hai đoàn Mỹ và Trung Quốc đã tranh cãi nhau rất gay gắt về nội dung ghi trong văn kiện.
Hoa Kỳ muốn ghi vào tuyên bố chung nội dung phi quân sự hóa Biển Đông nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc biến triển khai các cơ sở quân sự trên các đảo mà họ đã bồi đắp. Còn phía Trung Quốc thì đã kiên quyết phản đối dùng cái từ phi quân sự hóa. Cũng như vấn đề Đông thì bị anh Tàu, bị anh Philippines đưa ra tòa. Bản tin ngày hôm qua của RFP cho biết Biển Đông Trung Quốc lại bác bỏ thẩm quyền của tòa án quốc tế. Bắc Kinh vào ngày 24/25 lại tái khẳng định lập trường không chấp nhận phán xét của tòa án quốc tế tranh chấp Biển Đông. Tuyên bố bác bỏ này được đưa ra vào lúc tòa án trọng tài thường trực tại La Hay, Hà Lan chuẩn bị tiếp tục nghe điều trần về vụ Philippines kiện Trung Quốc từ hôm nay cho đến cuối tháng. Nhân buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi một lần nữa đã lặp lại rằng quan điểm của chúng tôi rất rõ, không tham gia hay chấp thuận việc phán xét này. Trước các hành động càng lúc càng hung bạo của Bắc Kinh nhằm áp đặt yêu sách biển đảo, Manila đã yêu cầu tòa án trọng tài quốc tế La Hay phán xét về cuộc tranh chấp dựa trên công ước Liên Hợp Quốc về luật biển mà Trung Quốc cũng đã ký kết. Philippines hy vọng là một phán xét thuận lợi cho mình sẽ gây sức ép lên Trung Quốc để buộc Bắc Kinh có một vài nhượng bộ. Tuy nhiên, dù là thành viên công ước về luật biển, Trung Quốc vẫn không chấp nhận để tòa án phán xét trên hồ sơ này. Cho đến nay, Bắc Kinh đã tẩy chay tiến trình tranh tụng với lập luận là tòa án trọng tài không có thẩm quyền trên hồ sơ Biển Đông đều đã bị định kiến tư pháp quốc tế bác bỏ trong một phán quyết gần đây khi tiếp tục xúc tiến các cuộc điều trần về đơn Philippines kiện Trung Quốc. Theo chương trình dự kiến, tòa trọng tài thường trực tại La Hay sẽ mở một cuộc điều trần mới từ ngày 24/11 đến ngày 30/11 để tiếp tục nghe lập luận các bên liên quan trong vụ Philippines kiện cáo đòi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Kiện các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Cuộc điều trần mới này là hệ quả của phán quyết ngày 29/10 vừa qua của tòa án trọng tài thường trực. Theo đó họ xác định có đủ tư cách xem xét một số nội dung đơn kiện của Philippines, qua đó bác bỏ lập luận của Trung Quốc cho rằng tòa án không có thẩm quyền xét xử. Bây giờ đến Việt Nam thì anh Việt Nam xưa nay là chỉ có đánh võ mồm thôi. Đối với Tàu là anh chỉ có thảo hạt, hội thảo liên miên về vấn đề Biển Đông, mà hội thảo về quan điểm lịch sử, mà trong khi đó luật biển 1982 nói rằng yếu tố lịch sử chỉ là cái yếu tố thứ 8, thứ 9, trong khi không có các yếu tố khác. Còn yếu tố chính là cái đảo hoang đó nó thuộc về thềm lục địa của nước nào thì là chủ quyền của nước đó. Anh có chứng minh được cái thềm lục địa của anh đi. Một là thềm lục địa của Việt Nam có thể trồng lấn lên thềm lục địa của Philippines thì hai nước sẽ thương lượng với nhau chứ không căn cứ về yếu tố lịch sử. Trong khi đó anh Việt Trọng chỉ né tránh, đánh võ mồm về vấn đề lịch sử, nhưng mà lần này thì đánh võ mồm kiểu khác. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Việt Nam chuyển sang đánh võ mồm. Việt Nam không đánh võ được trên thực tế nên nó chuyển sang đánh võ mồm để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Và cuộc hội thảo quốc tế mới tổ chức ở Vũng Tàu là một thành công theo một học giả của Mỹ từ Singapore. Và trong này thì có quan điểm của ông bạn tôi là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, thì ông ấy cho rằng thì Tàu đạt được mục đích là tính quảng bá quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, làm mọi người phải để ý mà là đây là Philippines đó. Củng cố lập trường làm cho lập trường của Trung Quốc tương đối là không được coi là chính thống. Rồi tôi lướt qua cái ông Nguyễn Hùng là vì tôi để ý đến cái sự mà đánh võ mồm của bọn Việt Cộng nhiều hơn là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Tóm lại là cuộc hội thảo có hơn 200 đại biểu, trong đó có trên dưới 70 học giả và đại biểu Việt Nam cùng 30 đại biểu và nhiều cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn ngoại giao tại Việt Nam và truyền thông trong và ngoài nước tham gia. Đã có trên 30 tham luận được trình bày qua 2 ngày hội thảo, chưa kể các trao đổi bên lề với 6 nhóm chủ đề là tình hình thế giới và tác động đến vấn đề Biển Đông, các diễn biến gần đây trên Biển Đông, quan hệ nước lớn ở Biển Đông, luật pháp quốc tế, triển vọng tương lai, tình huống giả định, giải quyết phân định và hợp tác ở Biển Đông, vẫn theo ban tổ chức hội thảo. Nhưng mà cái bản tin kế tiếp về cái hội thảo đó của đài VOA thì đáng chú ý hơn. Học giả Trung Quốc bị cô lập tại hội thảo Biển Đông ở Việt Nam.
Ông Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho VOA Bình Luận biết hội thảo này có nhiều người tham dự hơn vì những diễn biến rồn rập ở Biển Đông. Ông nói, Bộ Ngoại giao và Hội Luật gia phối hợp để làm rõ những yếu tố liên quan đến Biển Đông. Năm nào cũng thế, nó là truyền thống rồi. Chứ tránh bỏ mồm. Nhưng năm nay là năm cũng khá đặc biệt, bởi vì trong thời điểm này Trung Quốc lại lấn chiếm bồi đắp thêm các đảo nhân tạo. Ngoài ra các chuyên gia tới từ Hoa Kỳ, Philippines và Australia, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng có mặt tại diễn đàn. Tuy nhiên, tin cho hai quan điểm về Biển Đông của các học giả tới từ quốc gia láng giềng phương Bắc của Việt Nam đều bị phản bác. Truyền thống trong nước không kiêng dè trong việc chỉ trích các chuyên gia Trung Quốc với những hàng tiết như là trong mặt khác, học giả Trung Quốc ngụy biện, hay là trong mặt khác, học giả Trung Quốc lại xuyên tạc về Biển Đông. Báo chí Việt Nam cũng cho rằng những nhà nghiên cứu Trung Quốc tung hỏa mù khi cho rằng không chỉ Bắc Kinh mà cả Việt Nam hay có phía tin cũng tôn tạo các bãi đã ngầm thành đảo nhân tạo. Người ta tôn tạo là vì người ta có chủ quyền từ lâu rồi, bây giờ anh đến anh tân chiếm đóng thì anh khác, anh phải chứng minh chủ quyền cho anh không chứng minh chủ quyền cho anh thì anh không thể nhận vơ được. Về những ý kiến trái chiều đưa ra thảo, Phó Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam nói như thế này: mình lấy tiếng nói chung của các học giả trên toàn thế giới để minh chứng cho cái việc là thực hiện của Trung Quốc có những điều chưa phù hợp đối với luật pháp quốc tế rồi, nhưng những cam kết như tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, trong khi đó vấn đề Biển Đông thời gian gần đây thường là chủ đề hàng đầu mà các nhà lãnh đạo Việt Nam đề cập tới khi đi công du nước ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Trong khi hôm nay thì trong khi thăm Đức, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn rằng Quốc hội Đức tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Thế nên đi ra tòa thì nó không cho đi kiện, thì cứ đi vận động ngoại giao rồi vào bước vận. Trong khi đó thì Hội đồng Lý luận Trung ương hôm nay tôi cứ truy xem mấy ngày ở đâu, thì bây giờ anh ấy lên tiếng. Anh tỏ vẻ ra là anh muốn tỏ vẻ ra là hữu khuynh nghiêng về phía Mỹ tí. Đây, bản tin của đài BBC ngày hôm nay: không để ý cái ý thức hệ giáo điều cản trở, một cây bút hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có bài viết trên tạp chí Cộng sản kêu gọi đảng không biệt phái giáo điều. Và đừng để ý thế hệ cản trở nguồn lực dân tộc sáng tạo phát triển. Bài viết của giáo sư Hoàng Chí Bảo cho Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng cầm quyền hiện nay tại Việt Nam có tựa đề theo văn lệ là xây dựng đảng về đạo đức, nhưng nêu ra một số nội dung khác thường lệ. Trong cuộc tranh luận về đường lối vốn thường diễn ra trước kỳ đại hội đảng, ông Hoàng Chí Bảo nêu ra quan điểm đã được giới xã hội dân sự và nhiều tri thức Việt Nam đề cập là đổi mới không thể chỉ có kinh tế. Tôi nói là đi lò vò một chân đấy. Là cái đổi mới về chính trị, về cơ cấu xã hội nữa. Anh bây giờ anh này anh tỏ ra là muốn đi hai chân, và anh nói rằng đổi mới không chỉ thay đổi mô hình kinh tế mà còn thay đổi mô hình phát triển xã hội nói chung, phải vượt qua tư duy cũ về phát triển, cái kiểu phát triển tuyến tính đơn trị, chỉ phát triển quan hệ hợp tác trong một hệ thống xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết, tự tách mình khỏi phần còn lại rộng lớn của thế giới, không có quan hệ với phương Tây tư bản chủ nghĩa. Có vẻ như đây là sự xác tín lại các đường lối hội nhập ngày càng tăng tốc sau khi Việt Nam ký kết Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP gần đây, khi ý thức hệ không còn đóng vai trò như trước. Và ông Hoàng Chí Bảo cho rằng không biệt phái và giáo điều là cái gì? Ông nói nguyên văn như thế này: trước biến động dữ dội của thế giới toàn cầu hóa, với cách mạng khoa học công nghệ và sự bùng nổ thông tin và công nghệ thông tin, kiểu phát triển khép kín ốc đảo đó đã tỏ ra lỗi thời, hoàn toàn mất tính triển vọng. Do đó đổi mới tất yếu phải gắn liền với hội nhập, hợp tác song phương và đa phương để phát triển. Trong bài viết hôm 20 tháng 11 năm 2015, tác giả còn cho là không thể để ý thức hệ cản trở hợp tác. Nguyên văn như sau: Việt Nam là bạn của tất cả các nước, không biệt phái và giáo điều. Không để sự khác biệt ý thức hệ cản trở quá trình hợp tác, hiểu rõ hợp tác đi liền với cạnh tranh và đấu tranh. Tuy nói Việt Nam vẫn giữ vững định hướng theo chủ nghĩa để kiên định lý tưởng, tác giả nhấn mạnh đến phong cách lãnh đạo trí thức của Đảng trên tinh thần đổi mới, dân chủ, khoa học, nhân văn để sáng tạo và phát triển. Ngoài ra cũng nhấn mạnh đến lợi ích dân tộc và cho rằng trong mặt khác cần phải phát huy ý thức dân tộc, sức mạnh của cộng đồng dân tộc, thống nhất động lực lòng của lòng yêu nước để bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước cường thịnh vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Đó là chủ nghĩa dân tộc chân chính, nuôi dưỡng và phát triển các giá trị, các nguồn lực nội sinh và phát triển nữa. Tuy nhiên, về giải pháp, tác giả vẫn nêu lại cơ số tiêu chí về đạo đức cách mạng, giải đạo đức Bác Hồ. Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Việt Nam cũng nêu ra nguy cơ cho sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ một khi các căn bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu xa dân, thói vô trách nhiệm không chữa được. Ông Hoàng Chí Bảo cảnh báo như thế này: tham nhũng vừa là nguy cơ vừa là quốc nạn, bởi nó đã trở nên phổ biến ở mọi nơi, mỗi mức độ hậu quả khác nhau. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Thực trạng này đang đe dọa tới sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ như Đảng đã cảnh báo. Và bản tin kết luận rằng dù tình hình nghiêm trọng như vậy, ông Hoàng Chí Bảo chỉ dừng lại ở mức đề xuất xây dựng Đảng về đạo đức và lối sống và tăng cường giáo dục và thực hành đạo đức sâu rộng thường xuyên trong toàn đảng. Đó là tỏ ra là có tiến bộ, nhưng mà vẫn tiến bộ trong cái khung mafia đỏ của Đảng mà thôi. Trong khi đó thì anh ấy tỏ ra là muốn tiến bộ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do đến anh Trương Tấn Sang: Việt Nam kêu gọi Đức và Ê Dân ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông. Thì trong cái bản tin lúc nãy tôi đã nói rồi, thì tới đây bản tin nó lướt qua, nhưng mà tôi nói rằng nhắc lại rằng vẫn theo lời của Trương Tấn Sang, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Đức được thành lập từ năm 2001 đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Ông cũng yêu cầu Quốc hội Đức yểm trợ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với Liên Âu, đồng thời thúc đẩy Nghị viện Âu Châu công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường qua việc phê chuẩn PCA, tức là Hiệp định Đối tác Toàn diện Việt Nam và Liên Âu. Đi van ông lại ba để phá vây. Để tỏ ra là đủ điều kiện để gia nhập TPP. Bản tin ngày hôm 23 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do nói: Việt Nam sẽ có công đoàn độc lập theo hiệp định TPP. Đây là lời luật sư Nguyễn Minh Tâm, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nói rằng việc thành lập một tổ chức công đoàn mới song song với tổ chức hiện có là điều có thể xảy ra trong tương lai. Phát biểu của ông Tuân được báo Tuổi Trẻ trích lời trong bài viết về tổ chức thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP và công đoàn vào ngày hôm nay. Trong bài viết này, hai chuyên gia trong tổ chức Tổng Công đoàn Lao động của Nhà nước là ông Mai Đức Chính và ông Nguyễn Văn Lai cũng nói rằng tổ chức công đoàn của Nhà nước hiện nay không đáp ứng nhu cầu của tầng lớp công nhân. Ông Trần Ngọc Vinh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp và của Quốc hội cho biết là công đoàn Việt Nam cần đổi mới cách thức hoạt động, nếu không thì người lao động sẽ không tham gia. Ông Vinh có đề cập đến việc thành lập các tổ chức đại diện cho người lao động trong tương lai tại các nhà máy. Theo ông, chỉ người lao động có quyền thành lập các tổ chức này và phải được cơ quan nhà nước công nhận thì mới được hoạt động. Tuy nhiên, nói thêm là vai trò của Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam hiện nay được quy định trong hiến pháp, vì vậy vai trò của tổ chức này trong tương lai cũng không hề thay đổi. Nhưng ông cũng nói là một khi TPP được phê duyệt thì chính phủ sẽ nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật như là nghị định của chính phủ, quyết định của Thủ tướng cho nó phù hợp. Đó là kỳ nhóm đổi màu. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua: cú giáng vào nỗ lực TPP của ta, trong khi nó nói mồm như thế thì thực tế nó như thế nào? Là nó lập đánh cho cô Đỗ Thị Minh Hạnh vỡ mặt ra. Hôm qua 23 tháng 1, bà Đỗ Thị Minh Hạnh cùng ký giả Tự Do Trương Minh Đức tới trao đổi với hàng chục công nhân của một công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam về việc họ bị chấm dứt hợp đồng và bị sa thải trái pháp luật, nhưng cuộc gặp đã nhanh chóng bị giải tán. Bà Hạnh và ông Đức sau đó đã bị áp giải tới một đồn công an và bị câu lưu trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi được các nhà hoạt động tới giải cứu. Và bà Hạnh này, bà nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như thế này: tôi đã bị giam hơn 13 tiếng đồng hồ trong đồn công an ở Đồng Nai, và họ không đưa ra một lý do nào để bắt tôi nào đó. Tuy nhiên,
Và 1 giờ sáng thì họ đưa ra một văn bản vi phạm hành chính và bắt tôi ký vào, nhưng mà tôi dứt khoát không ký vào cái đó. Tôi chỉ là một nạn nhân đang chịu sự bắt bớ trái pháp luật, chịu sự đánh đập trái pháp luật. Khi ở chỗ công nhân, họ đã lôi kéo và cởi áo của tôi ra, nhưng mà may cái hai cái tay áo còn dính nên áo của tôi vẫn còn trên cơ thể. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi họ áp tải trên xe, một tay họ bẻ quạt ra sau và một tay họ bóp cổ để giữ tôi trên xe. Và song song chiếc xe của tôi có một người khác liên tục đánh vào đầu và mặt tôi trên đoạn đường vắng. Họ dừng lại và họ bảo đánh tôi mềm ra rồi mới đưa về đồn. Và nơi đây tôi đã bị đánh rất là dã man của 5 người đàn ông. Và VOA đã không thể liên lạc để phỏng vấn với lãnh đạo công an phường Long Đình Đồng Nai, nơi bà Hạnh và ông Đức bị giam giữ. Tin cho hay tài sản cá nhân cũng như các tờ rơi của tổ chức độc lập có tên là Lao Động Việt mà hai người này là các thành viên sáng lập đã bị tịch thu. Sự việc xảy ra hơn một tháng sau khi 12 nước trong đó có Việt Nam hoàn tất việc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương và được chuyển cho Quốc hội các nước xem xét thông qua. Đấy.
Đã nói mồm thì làm như là nó sắp si hành đến nơi, nhưng mà trong thực tế thì cái công đoàn độc lập của đối với Minh Anh thì có trên danh nghĩa đến để giúp công nhân trong cái vụ đấu tranh bị đánh. Và bản tin cũng nhắc lại về ký như thế nào, không phải riêng gì Minh Hạnh bị lôi bị đánh mà những người công nhân bị giật hết tất cả giấy tờ của họ, thậm chí cho những bản hợp đồng của công nhân cũng bị những người này cướp trên tay của công nhân. Đây là một hành động đáng bị lên án. Đấy là hôm 18/1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội vấn đề thành lập công đoàn độc lập thì, và anh ấy nói như thế này: Việt Nam và tất cả các nước tham gia TPP phải tôn trọng và bảo đảm quyền của người lao động trong việc thành lập và gia nhập tổ chức của họ tại cơ sở doanh nghiệp. Các tổ chức này sau khi thành lập có thể lựa chọn gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chính thức hoạt động, và chỉ được hoạt động sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký theo một quy trình minh bạch được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, theo bà Hạnh, công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của công nhân và các tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam vẫn còn dài. Bà Hạnh nói, những điểm tốt đẹp về nghiệp đoàn trong TPP vẫn chưa nói lên được điều gì và thực tế chưa chứng minh được điều đó. Và đây là cái bản tin của các của Facebook Trần Bang ở trong nước mô tả về cái việc hoành công an hành hung vì phổ biến luật lao động cho công nhân của bà Đỗ Thị Minh Hạnh. Bản tin này được Exodus for Việt Nam đem về. Minh Hạnh thuộc Lao động Việt Nam đi truyền chuyển tư vấn góp giúp đỡ kiến thức luật pháp bảo vệ quyền lợi cho công nhân khu công nghiệp Long Bình Đồng Nai đã bị công an Côn Đồ đánh dã man vào khoảng 12 giờ này. Khi bị đánh giá này thì và bị bắt rối điều kiện và kèm theo bản tin là một cái clip video, cho nên tôi lướt qua thì vì tôi không có cái clip video ở đây. Tôi tóm lại là các Facebook với ở trong nước là loan tin ào ào về cái vụ này, bắt giam trái phép này. Và trong khi đó thì ngoài vấn đề dân oan cũng là phong trào liên đới dân oan tranh đấu. Nghe tin dữ là cháu Đỗ Thị Minh Hạnh với anh Trương Minh Đức bị công an Đồng Nai đêm qua cưỡng chế đánh đập dã man thì sáng ngày 23/11 Trần Ngọc Anh đã cố gắng thay mặt phong trào tới nhà thương Hoàn Mỹ tại Sài Gòn thăm hỏi và chia sẻ với hai nạn nhân mỗi người 500.000 đồng để phụ tiền chữa trị thuốc thang. Và nhân đây tôi cũng nhắc lại là trong khi mà nước Mỹ đang xem xét cái việc Mỹ ký vào TPP thì công cuộc vận động ký vào TAP, tức là cho phép ông Obama thương thuyết nhanh, thì người Việt chúng ta đã vận động để đưa vào cái luật TAP, TPA này cái phụ đính là Thượng viện Hoa Kỳ cải điều tự do tôn giáo của TPA. Và cái này lấy ở trên blog mạch trống của ông Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Thì ngoài cái vấn đề tôn trọng ấy mà chạy vào luôn cái phải tôn trọng tự do tôn giáo nữa.
Nhưng mà chế độ của Việt Nam Cộng sản chứng tỏ rằng nó vẫn là một tay sai của Tàu Cộng. Nó làm cái gì đó, tôi đã nói rằng cái nó đang đóng cái màn kịch là một con đĩ nằm ngủ hai giường. Nó là một bộ phận của nước Tàu, nhưng nó được Tàu thả lỏng cho đi lại văn Mỹ. Vì thế cho nên là trong nước đầy đủ các bằng chứng rằng cái sự chiếm hữu nước Việt Nam của nước Tàu nó đã đến cái mức độ là không thể nào mà tưởng tượng được. Bây giờ đây là một bản tin thực tế của ngày hôm nay của đài BBC nói về một cái Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Đà Nẵng xác nhận đã yêu cầu nhà thầu vụ 300 lao động Trung Quốc bỏ yêu cầu tiếng Hoa gây tranh cãi. Tức là gì? Nó được cho các công ty của tàu trúng thầu ở Việt Nam phải đem người Việt Nam vào, cho nếu mà trừ nó có những cái khả năng kỹ thuật mà người Việt Nam có thì nó mới được nhận tàu. Nhưng mà nó là thêm mà thì là người Việt Nam nào mà muốn vào làm việc cho các công ty tàu thì phải biết tiếng tàu. Từ một tuần nay dư luận xôn xao chứ thông tin ủy ban nhân dân vẫn đang cho phép công ty Sichuan Hua Xi Việt Nam có công ty mẹ tại Trung Quốc đưa 300 lao động từ tỉnh Tứ Xuyên qua Đà Nẵng xây khách sạn Jeduke Marriott mà để chúng được vào Việt Nam thì đào tàu cho chúng tàu tới vị trí đối diện sân bay nước mặn. Dự án này do công ty Silvershore có lãnh đạo là người Trung Quốc làm chủ đầu tư. Trả lời phỏng vấn BBC, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn An cho hay, chúng tôi đã đề nghị nhà thầu bỏ yêu cầu chuyển lao động biết tiếng tàu và họ đã chấp nhận. Nhưng việc này không phải vì áp lực dư luận. Thế là tóm lại là cái ảnh hưởng của tàu nó sâu sắc đến cái độ như thế nào. Nhưng mà tôi lướt qua đi vì bằng khách sạn Jeduke Marriott và một số công trình khác được nói là đang xây dựng gấp để phục vụ hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017. Và một cái tệ nạn xã hội nó nữa do cái sự xâm nhập của thực dân tàu ở Việt Nam nó còn tệ hại hơn cái thời mà bọn tuyên truyền Việt Nam Cộng sản nó tuyên truyền rằng là khi Mỹ vào Việt Nam thì xung quanh các trại lính Mỹ ở Mỹ điếm đầy đường này kia. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: gái đứng đường và người Trung Quốc tràn lan ở Đà Nẵng, bản danh gái bán dâm phía tây thành phố. Một cư dân Đà Nẵng không muốn nêu tên hiện đang sống ở quận Liên Chiểu Đà Nẵng chia sẻ rằng nhiều chỗ lắm, gần quân khu 5 là khu xịn nhất, ngoài có những đường quận ở quận Liên Chiểu nhưng bên đó bẩn lắm, bên đường gần quân khu 5 có nhậu, có em út thơm, thơm nhất là khu Eden hoặc khách sạn Mường Thanh ở đường Ngô Quyền, có mấy em thơm lắm. Gái bán dâm chia theo khu vực, mỗi khu vực tạm xem như là một tầng lớp đẳng cấp trong giới bán dâm. Ví dụ như gái bao cao cấp thường kín tiếng, chỉ có một số cán bộ cao cấp cỡ chuyên viên rất thành phố, thậm chí cao hơn chuyên viên đứng đầu là các ngành trong thành phố biết đến. Và cái khác của gái chân dài cao cấp này là họ diễn xuất rất tốt, khó mà để lộ hoặc làm ảnh hưởng tới người mua dâm. Giải thích thêm về khả năng diễn xuất của các gái gọi cao cấp, người này nói rằng hầu hết các cô đều diễn rất tài tình, có thể nhập vai là đồng nghiệp hoặc sếp cao cấp của hoặc chuyên viên cấp trung đi kinh lý. Điều này khiến cho nhiều bà vợ của một số chuyên viên vẫn nhầm tưởng là chồng đi tiếp khách của bộ và làm việc, không hề nghi ngờ ông chồng. Thường thì gái gái gọi cao cấp này thường hẹn hò các khách sạn cao cấp và khoản thù lao khá cao. Điều này khác xa với tràn lan đại hải các tiệm gội đầu, uốn tóc và massage trá hình trên các con đường như Lê Duẩn, Trường Chinh hoặc Văn Thái, Bắc Sơn. Ở đây khách chỉ vừa vào trong tiệm gội đầu cùng với một ma cô hoặc một khách làng chơi quen mặt khi đặt vấn đề thỏa thuận giá, và sau đó là cuộc mua bán dâm ngay trong phòng gội đầu. Giá thường dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Riêng các trung tâm massage thì chuyện này diễn ra lộ liễu và có vẻ phổ thông hơn, nghĩa là không cần phải có ma cô hoặc khách cần giới thiệu. Khách vào mua vé massage xông hơi với giá từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng. tùy vào tiêu chuẩn giường và khánh phòng tắm hơn. Sau đó vào bên trong gặp các nhân viên massage tự động lên này. Đó, đấy là gai điểm. Bây giờ đến người tàu ở phía đông thành phố. Một người bên tên là Kha sống ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chia sẻ như thế này. Thì đường Trường Sa, đường biển, toàn bộ là người Trung Quốc. Ở hai bên đường nó kinh doanh đủ thứ, ăn nhậu, ăn chơi, người Việt Nam mình không được vào đâu. Con đường từ Hội An ra Đà Nẵng thì đầy rẫy người tàu. Trong đó đáng sợ nhất là ma túy, tức là đủ trong chung cái chỗ người tàu ở thì buôn bán chứa bất cứ hàng hóa nào. Nhưng mà đáng sợ nhất là ma túy. Bởi vì vũ khí cho dù có tiêu thụ ra thị trường thì vẫn không mất đi, vẫn lần ra dấu vết để phát tán. Trong khi đó ma túy chỉ cần một chỗ tập kết an toàn, sau đó phát tán và xóa dấu vết. Khi công an có đầy đủ lệnh kiểm tra thì mọi chuyện xem như đã xong. Và hiện tại đường dây buôn ma túy cho vay nặng lại cũng như cầm cả số đề mà đầu sở là người Trung Quốc. Họ quản lý cả một hệ thống ma cô người Việt đã tắc oai tắc quái trên thành phố Đà Nẵng. Theo ông Kha đây không còn là chuyện bí mật nữa. Nhưng không hiểu sao cho đến nay hệ thống này vẫn tồn tại. Số lượng thanh niên sản ma túy ở Đà Nẵng ngày càng nhiều. Nạn trộm cắp cũng bắt đầu xuất hiện. Gái bán dâm thì nhiều vô số kể. Kẻ cho vay nặng lãi cũng nhiều. Nhưng nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có động thái nào nhằm chặn đứng tệ nạn xã hội. Đó là chưa muốn nói rằng sắp tới đây có thể người Trung Quốc sẽ sang Đà Nẵng theo diện chuyên viên kỹ thuật với 300 người chỉ để quản lý 350 lao động phổ thông người Việt. Đấy là tình trạng xã hội. Vì tình trạng kinh tế thì nó còn một bản thông tấn xã Việt Nam là những cái bản báo cáo dài, nhưng mà tôi chỉ có thể tóm tắt rồi tôi đọc những cái chú tích là thông tấn xã Việt Vàng Anh lấy từ báo Economy và báo Lao động Việt. Có cái tựa đề là tổng nợ tập đoàn tổng công ty nhà nước vượt 1,5 triệu tỷ đồng. 1,5 triệu tỷ đồng nhé, triệu tỷ chứ 1.000 tỷ hay là 1 triệu, phải đến 1 triệu tỷ. Đấy. Rồi tổng tài sản gần 2,87 triệu tỷ đồng, toàn triệu tỷ mà. Rồi dầu khí thì dẫn đầu về nợ khó đòi. Rồi thì nợ trong nước chiếm hơn 43% tổng số nợ phải trả. Rồi thì thoái vốn thì đã thoái hơn 2.300 tỷ đồng vốn đầu tư tay trái, thoái vốn. Rồi doanh nghiệp nhà nước ngập nợ, đấy là bản tin đăng trên báo Người Lao Động. Nợ khó đòi là 13.570 tỷ đồng, toàn tỷ tỷ không à. Tôi không có gì ra để đi vào chi tiết. Lỗ phát sinh của các công ty Vinaline gần 5.000 tỷ đồng. Không thể tưởng tượng được nó quản lý kinh tế cái kiểu này. Rồi, đấy là kinh tế tài chính. Rồi đến cái vụ án mới nhất, sôi nổi nhất là Dân Oan nó đến cưỡng chế đất, đang nhà người ta ở, nhà cha, anh cha mẹ làm ăn buôn bán, nó đến, nó cưỡng chế đất. Rồi nó bắt bỏ tù bố mẹ, thì có đứa con trai 15 tuổi này. Nó bênh vực, nó dùng ná cao su để nó bắn ra công an, rồi nó dùng cái vớ va vớ vẩn, cuối cùng nó bức xúc qua nó vớ ra một lọ áp xít, rồi cái bình ác quy nó ném thì nó bị bắt. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là anh thiếu niên 15 tuổi này bị kết án hơn 4 năm tù ở. Theo cáo trạng hồi tháng 4 năm nay, đây là Trương Ngọc Tuấn, Mai Trung Tuấn chứ, Nguyễn Mai Trung Tuấn. Theo cáo trạng hồi tháng 4 năm nay, Tuấn đã hắt áp xít vào phía sau Nguyễn Văn Thủy, một người đang tham gia cưỡng chế giải tỏa đất của gia đình thiếu niên này để làm dự án đê bao chống lũ, khiến ông này bị thương tích 35%. Các phần ván của án sơ thẩm cũng đã yêu cầu cha mẹ của ông Tuấn là ông Nguyễn Trung Cang và bà Mai Thị Kim Hưởng có trách nhiệm liên đới bồi thường cho công ty ông Thủy, cho ông Thủy hơn 42 triệu đồng. Đấy là cái bản tin của Đài VOA. Nhưng mà bản tin của các Facebook thì cho chúng tôi biết chi tiết nhiều hơn. Và bản tin có tựa đề của Facebook Huỳnh Ngọc Chênh thì có tựa đề là đỉnh cao của sự bất nhân. Rồi phiên tòa thì công an khắp mọi nơi bám theo người dân đến dự phiên tòa.
Phát biểu tại tòa, Nguyễn Trung Cang, cha của Trung Tuấn, đã nói nếu chính quyền địa phương vận dụng quyết định 3047 và 2282 thay vì các quyết định 3629 và 2772, ông này rất là thuộc luật, liên quan đến đền bù giải tỏa thì đã không đẩy ông gia đình ông vào bước đường cùng như hôm nay, mất đất tan nhà, hai vợ chồng vào tù và đứa con 15 tuổi bé bỏng của ông cũng đối diện với phiên tòa. Miếng đất mà gia đình sinh sống trên đó từ bao đời nhờ vào đó mà gia đình ông mới mở quán buôn bán làm ăn mang đến nguồn thu nhập để nuôi hai con ăn học. Cướp miếng đất đó đi, không những là cướp đi chỗ ở duy nhất mà còn triệt tiêu phương tiện sinh sống từ bao lâu nay của gia đình ông. Gia đình ông quyết định chống lại lệnh cưỡng chế vì sự vận dụng phi lý của chính quyền địa phương và vì không còn có đường sống. Sáng ngày 14 tháng 4 là ngày lực lượng cưỡng chế đến chấn áp gia đình bất hạnh đó. Cậu bé Trung Tuấn xa quá thương cha mẹ, không thể cấp sách đến trường học. Cậu quyết định ở nhà với bơm xăng và ná cao su để cắn trả lực lượng cưỡng chế hùng hậu, được vũ trang đến tận răng theo như tư duy trẻ con của cậu. Cậu đã ném bom xăng xuống mặt đường trước cửa nhà với hy vọng ngăn cản không cho lực lượng hung dữ đó vào nhà bắt cả nhà cậu đi. Đám lửa nhỏ nhoi cũng không ngăn cản được ai, cậu hoảng hốt dùng đến đá cao su bắn vào đoàn người cưỡng chế nhưng cậu cũng chẳng bắn trúng được ai. Khi lực lượng cưỡng chế rồi chúng ta công an dẫn đầu tràn vào thì ngôi nhà bùng lên bốc cháy, hoảng loạn cũng bùng lên. Hoảng loạn đến mức viên trung tá chỉ huy cũng quay lưng bỏ chạy ra ngoài, trong bối cảnh đó lại vang lên các tiếng thét của lực lượng cưỡng chế, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Cậu bé không còn biết suy nghĩ gì nữa, sẵn ca cái axit của ba cậu dùng để chế bình các quy xe, ba cậu làm nghề chữa xe. Cái axit để gần đó, cậu đã chụp và tạt ra ngoài, ngẫu nhiên trúng vào lưng ông trung tá công an đang xoay lưng bỏ chạy vì hoảng loạn. Nếu thương tật của ông trung tá ở mức 30% thì Tuấn đã vô tội, nhưng luật sư Nguyễn Văn Biển cho rằng có vấn đề trong chuyện giám định thương tật, cơ quan giám định của địa phương chưa khách quan, thủ tục giám định có sai trái, bản kết quả giám định đưa ra tòa là bản sao chứ không phải bản chính. Hai giám định viên được luật sư yêu cầu ra làm chứng cũng không có mặt. Luật sư Miễn nghi ngờ mức thương tật 35% mà giám định đưa ra là cái mức vừa đủ khít để có thể truy tố Tuấn về tội hành vi tấn công gây ra thương tích. Và phiên tòa kết thúc thì không, cả cái gia đình đó không còn nhà, không còn cha, không còn mẹ. Và cô em bé gái của cô Mai Thảo Ly, em gái của Tuấn, không còn cả người anh trai thương yêu sẵn sàng đi chăn vịt để kiếm tiền nuôi em đi học khi cha mẹ đã vào tù. Và giới blogger trong nước, các blog ở trong Facebook ở trong nước rất là bất bình về cái phiên tòa này, là đăng lên những chiêu trò đểu xung quanh phiên tòa thành sáng ra gan này. Luật sư Nguyễn Văn Biển không nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử và giấy triệu tập theo đúng quy định của luật pháp. Thứ hai là cho an ninh bám theo và dùng cảnh sát giao thông chặn xe của luật sư và người tham dự trên đường đến khu vực tòa án. Thứ ba là cảnh sát giao thông dọa lái xe để lấy danh sách người tham dự báo cáo lên cấp trên. Thứ tư là cảnh sát cơ động an ninh chìm nổi công an xã vây kín những người đến dự phiên tòa, quay phim chụp hình từ mọi phía để giả dọa người ta. Thứ năm là phiên tòa không cai nhưng thực tế người dân không được vào dự. Thứ sáu là khi bị chất vấn thì đồng ý cho 5 đại biểu vào dự nhưng rồi trở mặt không cho ai vào hết. Thứ bảy là người tham dự chỉ được nghe xét xử qua loa phóng thanh tại văn phòng văn hóa huyện Thanh Hóa, cách xa nơi phiên tòa diễn ra. Thứ tám là trong khi nghe xét xử thì an ninh chìm nổi các loại soi mói quay phim chụp ảnh người tham dự. Đặc biệt có một đại úy công an mang theo chiếc loa rè, sẵn sàng hú còi inh ỏi khi muốn đàn áp dân. Thực tế là đã hú còi phá rối trật tự nhiều lần. Thứ chín là trong lúc mọi người dự xét xử thì dọa lái xe là mọi người đã bị bắt hết rồi, lấy cớ để lái xe hủy hợp đồng bỏ về Sài Gòn, không còn ở lại để đón đoàn xe này. Thứ mười là xì lốp bánh xe máy và ăn trộm mũ bảo hiểm của một vài anh em đi xe máy đến dự phiên tòa, sau đó cho an ninh chìm bám theo để chờ cơ hội bắt cóc họ. Thứ 11 là khi kết thúc phiên tòa, giữa trưa nắng đoàn người đi bộ tìm xe khác thì bị hàng trăm an ninh các loại bao vây chia cắt, thậm chí khi vào quán ăn trưa cũng bị họ bám sát và đe dọa. Thứ 12 là nhờ luật sư Miễn giúp đỡ nên cuối cùng đoàn thuê được 3 chuyến xe khác để trở về Sài Gòn an toàn. Những việc đoàn đã làm được tại phiên tòa như thế này: 1 là thể hiện việc phản đối bản án bất công của đoàn; hai là ủng hộ lý lẽ bào chữa của luật sư Nguyễn Trung Điệp bằng những giảng vỗ tay kéo dài khiến cho công an khó chịu. Thứ ba là trong lúc chờ nghị án cùng nhau hát vang bài trả lại cho dân, gây bất ngờ lúng túng cho những kẻ cầm quyền. Thứ tư là thường xuyên đưa tin về diễn biến phiên tòa cho các cơ quan ngôn luận trong nước và quốc tế. Thứ năm là thông báo kịp thời cho các đoàn ngoại giao Mỹ, Úc khi bị bao vây cô lập trên đường về vì phải đi bộ tìm xe khác. Thứ sáu là thăm gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liên ăn bữa cơm đoàn kết thắng lợi. Và bản tin kết thúc bằng con đưa ra sáu nhận xét. Một là phiên tòa này đã bộc lộ bản chất của cái gọi là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Họ tuyên bố một đường làm một nẻo, thực chất là lừa dân. Hai là chính quyền coi những người đến dự phiên tòa như kẻ thù, tìm mọi thủ đoạn đe dọa trả thù vặt thiệt hại. Ba là người đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố nhưng không biết luật, khi tranh luận với luật sư miệng thì lòi cái dốt ra. Ông ta chỉ giỏi kết tội một đứa trẻ bị thành niên với khung hình phạt nặng. Thứ tư là thử hỏi một đứa trẻ xưa nay học giỏi ngoan, không có tiền án tiền sự, bỗng chốc phạm tội với khung hình phạt nặng, thì đó có phải là thành tích trăm năm trồng người của chế độ này hay không? Thứ năm là nếu như gia đình các vị quan tòa viện kiểm sát hôm nay cũng bị thu hồi đất với giá rẻ mạt như đã đền bù cho gia đình cháu Tuấn, thì liệu các vị có chấp hành không? Thứ sáu là tức nước vỡ bờ. Sớm muộn các vị này hôm nay xét xử cháu Tuấn sẽ phải đối diện với một phiên tòa của lịch sử khi nhân dân đứng lên đòi quyền sống, quyền làm người như lời của bài hát trả lại cho dân.
Đấy là vụ án.
Bây giờ chế độ của nó vẫn thế. Và những tù nhân khác để chứng tỏ được cái chế độ này là một cái chế độ mafia đỏ ăn thịt người. Tập tin ngày hôm qua của đài cho thể ra nói về trường hợp Phạm Minh Vũ mới được thả tù ra. Và Phạm Minh Vũ nói với đài rằng tôi sẽ không từ bỏ con đường tranh đấu cho đến khi Việt Nam đã đảng. Mà cậu này bị bắt về cái tội gì? Về cái tội đi, vì cậu học về truyền thông. Cho đến khi có chuyện biểu tình chống cái giàn khoan 1951, cậu đi ra để cậu chụp hình đăng báo thông tin, thế mà bị bắt. Và cậu nói rằng tôi đến đó chỉ để quan sát và gặp thông tin chứ không có làm gì khác. Và hỏi về tại nhà tù thì nói là nhà tù Việt Nam thì hầu như ở đâu cũng thế, vì Việt Nam không có nhân quyền cho nên chẳng phải nói nhiều hơn nữa. Và nói rằng thì cái đám thanh niên Đoàn Thanh niên Cộng sản mà nó chê trách Phạm Minh Vũ thì nói rằng Phạm Minh Vũ là cho rằng Phạm Minh Vũ là một cái hình thần xấu, thì Phạm Minh Vũ nghĩ sao? Thì Phạm Minh Vũ rất là dân chủ. Tôi nghĩ mỗi người có quan điểm riêng. Người ta nhìn vấn đề nếu chưa sát thì vì chỉ nhìn theo góc độ từ bên ngoài. Tôi nghĩ đa số sinh viên ra đều có sự giáo dục từ mầm non cho đến học ở cấp cao hơn trong quá trình nhồi nhét tư tưởng, cho nên phản ứng của họ như vậy là bình thường. Nếu tôi được gặp những người như thế thì tôi sẽ giải thích những hành động việc làm của tôi hầu như không sai trái. Mục đích của tôi chỉ nhằm muốn Việt Nam tiến bộ hơn. Đơn giản tôi chỉ chống Trung Quốc như nhà công nguyên đã bắt tôi. Theo tôi đó là hành động đàn áp. Và khi hỏi về tại sao lại học về môn truyền thông báo chí, thế nói là tôi mong muốn Việt Nam có tự do báo chí hơn, nên tôi muốn tham gia học ở trường đó để có tư tưởng lập trường trung lập khi phát ngôn hoặc những đóng góp trong vấn đề định hướng dư luận ở Việt Nam được thẳng thắn hơn, chứ không phải bị theo kiểu của dư luận viên đưa vào văn hóa quy củ của đảng cầm quyền. Và kết luận rằng xã hội Việt Nam là một xã hội chuyên quyền độc tài do đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền cai trị. Chỉ khi nào đảng cộng sản Việt Nam từ bỏ quyền lực, chấp nhận đa nguyên đa đảng, thì lúc đó tôi mới ngừng con đường đấu tranh. Đấy là rồi bây giờ là cái vụ ở cái thị trấn Cái Tàu Hạ Đồng Tháp phản đối chính quyền làm sai cái gì đó, tức là gì, người ta nó đến nó dẹp cái chợ cũ đi, nó xây cái chợ mới, nó hứa với người ta là cái chợ cũ như thế nào bên chợ mới như thế nào, và cuối cùng là nó không có làm đúng lời hứa và nó làm cho dân bất mãn. Bây giờ bên người ta biểu tình phản đối chính phủ. Tôi xin lướt qua cái chuyện này là gì, bản thân thì nhìn ra quá dài rồi. Và người ta kết luận rằng họ đã khiếu nại lên cái trên đùn trên đùn dưới, nó đùn lên trên đùn lên dưới, mặc dù đã có công văn yêu cầu giải quyết vụ việc xảy ra tại chợ Cái Tàu Hạ, nhưng chính quyền huyện vẫn cố tình không giải quyết vụ việc. Những tiểu thương ở đây chỉ mong chính quyền huyện giữ đúng lời hứa với mình. Đến lúc này người trong cuộc cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, thị trấn vẫn cứ tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm lên nhau. Đấy là tình hình ở Việt Nam bây giờ. Như tình hình như thế thì nó có xứng đáng được coi là có kinh tế thị trường trọn vẹn để được vào TPP hay không? Và tôi nói rồi, mặc dù là bọn chóp vu nó có thể nó muốn thay đổi luật pháp, nhưng mà cái bộ máy như thế nó tạo nên một cái gia hoặc một cái xã hội như thế từ trên xuống dưới như thế, đó là nó cải đổi mới để nó thành gì khác được.
Và tôi muốn kết thúc bản tin này với một cái tin vui về người tị nạn cộng sản chúng ta đã có thêm một nhân vật là vượt lên ở cái nước Mỹ này, làm hãnh diện cho những người gọi là di dân của chúng ta, trong khi phong trào di dân của Syria, Mỹ, Iraq đang làm đau đầu cả thế giới. Thì đây là bản tin cuối cùng của Tổng hợp tin tức ngày hôm nay do Exodus from Việt Nam Express lấy về từ các cái blog ở ngoại quốc. Là bản tin này nói về một người, một cô bé Việt Nam khi được cha mẹ bồng bế xuống tàu để vượt biển, thì mới chỉ là một cô bé chập chững biết đi thôi. Bây giờ cô là cố vấn của Tổng thống Obama. Bản tin có tựa đề là Elizabeth Phú, cố vấn của Tổng thống Obama, là một thuyền nhân tị nạn cộng sản. Tôi đọc nguyên văn bản tin này. 3 năm sau tháng 4 1975, Elizabeth cùng ba má cô vượt biên đến Mã Lai. Trước 1975, ba cô từng làm việc cho Hoa Kỳ và sau đó bị đi tù cải tạo một thời gian. Ra tù cải tạo, gia đình lâm vào tình cảnh bế tắc, thế là gia đình quyết định vượt biên. Trong một chuyến hải hành đầy gian nan trên một chiếc thuyền với 253 người, nhưng cuối cùng thì cũng đến trại tị nạn Mã Lai. Lúc đó, Elizabeth kể, cô chỉ mới biết đi chập chững nhưng cũng có nhiều kỷ niệm trong trại tị nạn. Đến Hoa Kỳ, cả gia đình làm lại cuộc đời và thành công. Ba cô làm cho một công ty tài chính, mẹ thì làm y tá và nuôi con. Còn Elizabeth thì sau này theo học ở UC Berkeley về khoa học chính trị, rồi tiếp tục theo học Master về ngành quốc tế học tại UC San Diego và trường Eisenhower thuộc National Defense University. Sau khi ra trường, Elizabeth làm việc cho Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ và từng trải qua chức vụ Giám đốc về Đông Nam Á vụ, Giám đốc về đe dọa toàn cầu và từ 2013 làm Giám đốc về Đông Nam Á đại dương sự vụ. Dịp này, Elizabeth tháp tùng Tổng thống Obama về Mã Lai dự Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương. Và bà có một bản tin khác được Exodus ra đây về vắn tắt thôi. Cố vấn của Tổng thống Obama là một phụ nữ tị nạn người Việt Nam. 36 năm về trước, một người cha trẻ tuổi người Việt Nam tên là Frank Phú để cứu người vợ trẻ và đi vượt biển rồi bị hải tặc đấy các. Để cứu người vợ trẻ với đứa con gái mới biết đi của mình, ông đã xin thu nhập gom góp vòng vàng của những người tị nạn đi cùng thuyền cho một cái túi nhỏ kẹt giữa hai hàm răng và bơi đến tàu của cướp biển để thực hiện thỏa thuận nhờ kéo thuyền đến gần đảo Pulau Penang của Malaysia, và cuối cùng chiếc thuyền được một trại tị nạn tại Malaysia. Đứa con gái mới biết đi ngày nào cũng phong phú, một cô gái tị nạn Việt Nam được gọi một cách sơ sài là thuyền nhân trên đất Hoa Kỳ. Elizabeth Phú đây đã là một công dân Mỹ và là một người trong nhóm cố vấn Nhà Trắng tháp tùng cùng Tổng thống Obama trong chuyến đi 10 ngày tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 2015. Và với bản tin kết thúc cuối cùng này, tôi xin đi đến kết luận một cái vắn tắt như thường lệ. Tôi nhắc lại tất cả những cái thông tin này để nói về một trật tự thế giới mới đang được hình thành dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Và cái trật tự thế giới này dựa trên nguyên tắc là tạo ra một mái nhà chung cho cả toàn nhân loại và sống chung với nhau để hướng tới cái mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Và muốn hướng đến mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái trật tự thế giới này tôi đã nhắc lại là luôn luôn bị hai thế lực cản. Một là thế lực của khủng bố Hồi giáo và hai là thế lực của bọn cộng sản sống sót. Thì tôi đã nói về hai cái thế lực đó như thế nào. Và tuần này thì chúng ta thấy rằng cộng sản sống sót ở bên Nga đã phải nhảy vào cuộc là hợp tác với một cái nhóm Hồi giáo cũng là độc tài của đảng trị, nhưng mà chống lại khủng bố Hồi giáo.
để mà chống lại những các bọn khủng bố Hồi giáo khác. Và riêng anh Tàu Cộng cũng là sẵn sàng sống sót, và các chư hầu của ấy là Triều Tiên với lại Việt Cộng thì luôn luôn đứng ngoài, không có tham dự vào cái việc gì chống khủng bố Hồi giáo gì cả. Và riêng anh và anh Tàu thì anh lo phá vây cái vây vòng vây dân chủ của Mỹ nó siết chặt. Và riêng về anh Việt Nam Cộng sản thì tôi đã nói rồi, trong cái thế cờ quốc tế hiện nay thì anh Việt Nam Cộng sản nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và bây giờ tôi đã nói rằng sở trường của cái đảng mafia đỏ Việt Nam Cộng sản là nay ngoặt mai ngoạo như con kỳ nhông. Nó tùy theo tình hình như thế nào, tùy theo cái thế lực quốc tế như thế nào mà nó sẽ ngoạo về đâu. Và hiện nay giờ trong tương cái sự này thì nó dạng ngoẹo về đâu thì tùy theo cái tương quan giữa Tàu và Mỹ. Nếu mà Tàu mạnh lên mà Mỹ yếu đi thì nó như hiện giờ nó chả phải thay đổi gì cả. Nhưng mà nếu mà Mỹ lên thì phải yếu xuống thì nó có nhu cầu là phải liếm góp Mỹ để sống còn. Nhưng mà nó lại sợ Tàu giận, Tàu chưa chết mà nó lại đi liếm góp Mỹ sớm quá thì nó bị. Vì thế cho nên cái đại hội 12 của nó trong năm 2016 nó sắp xếp cái báo cáo chính trị theo, vẫn theo cái đường lối cũ Marx Lenin và Mao Trạch Đông, nhưng mà về nhân sự thì nó tùy theo nó chọn đào kép như thế nào để nó diễn cái tuồng mà lại Tàu lại liếm chân Mỹ nhưng mà vẫn lại Tàu như thế nào. Cho nên về nhân sự nó phải sắp đặt theo cái kiểu như hiện giờ để yên lòng Tàu, nhưng mà nó lại sợ rằng thì sau khi cái bầu cử 2016 chưa biết nước Mỹ đi theo hướng nào, cho nên nó giữ vững cái chỗ dựa của Tàu, nhưng nó vẫn phải mở đường để cho sau này mà Mỹ có thay đổi chính sách mạnh hơn lên thì nó có thể nó vẫn tiếp, nó phải sống còn mà Mỹ sẽ nương tay rồi đấy. Vì thế cho nên cái chức tổng bí thư nó có thể để cho Trọng Lũ làm chơi nửa nhiệm kỳ nữa, là tại sao nó lại chọn nửa nhiệm kỳ, là nửa nhiệm kỳ nữa là thì cái bầu cử Mỹ sẽ rõ rệt ra và tương quan giữa Mỹ và Tàu nó sẽ rõ rệt hơn nữa, cho nên lúc đó nó sẽ quyết định xem là nó ngả hẳn về Mỹ hay là nó tiếp tục ở với Tàu. Và cho tới giờ phút này thì nó vẫn giữ là nó vẫn giữ cái chỗ dựa của nó. Và hiện nay tình hình thì Tàu đã suy yếu rồi nhưng vẫn còn cái hăng hái phá vây. Mỹ thì phục hồi sinh lực sau cái khủng hoảng 2008 nhưng mà lại bận lo liệu với khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi, cho nên bọn Việt Nam Cộng sản nó cứ phải giữ chung bình điểm cho đến khi nào tình hình nó ngã ngũ. Vì thế cho nên nó sắp xếp bầu cử lãnh đạo với chính sách một cách rất là lúng túng. Vì nó nói với nhau là ôi giời tình hình khó nắm bắt. Và để tóm lại là gì, là tương lai ngoan cố hay cố bám hay là phải mở rộng tự do dân chủ ra như Mỹ mong muốn là tùy theo cái so sánh lực lượng giữa Mỹ và Tàu. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta chưa thấy những cái thông tin nào thuận lợi cho cái việc mà đánh đổ cái chế độ nó. Và vì thế cho nên tôi nhắc lại rằng về phương diện nhân hòa thì chúng ta có đầy đủ, chúng ta chỉ thiếu cái thiên thời là cái tình hình quốc tế thuận lợi, và một cái nữa cũng chưa thuận lợi là cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Các cái đấu tranh dân chủ thì tỏ ra là đã bắt đầu có bài bản lắm rồi, nhưng mà chưa đủ mạnh để có thể vững vàng trong cái việc. Và nhớ hơn nữa là cái việc mà tan vỡ nội bộ đảng mà chúng ta gài cả chục mấy chục năm nay thì nó chưa có khả quan lắm, và chúng ta phải chờ đợi một thời gian nữa thì mới ngã ngũ được bọn Cộng sản Tàu. Nó sẽ chết chung với tay sai của nó ở Việt Nam, hay là bọn tay sai ở Việt Nam sẽ chết trước, sụp đổ trước khi nước Tàu sụp đổ. Tôi xin hết.